Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Tìm hiểu Kinh Suy Đồi do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Tâm Minh, trụ trì chùa Hoằng Pháp ở tại thành phố Melbourne. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước hết là chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Đại Đức đã nhiệt tình để hỗ trợ cho chúng tôi trong chuyến Hoằng Pháp ở tại Úc lần này, đặc biệt nhất là tại thành phố Melbourne và điểm là tại chùa Hoằng Pháp. Và sau đó cũng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe các vị một cuối tuần đầy an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì việc học Phật pháp nó mênh mông như biển lớn. Kinh tạng của Đức Phật được ví như là ba bản kinh điển: kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Những lời dạy của Đức Phật vô cùng mênh mông. Kinh tạng của Đức Phật có thể một vị giảng sư, một vị pháp sư suốt cuộc đời và không hết nổi những gì lời Đức Phật dạy. Chúng ta chỉ tầm nghiên trích cứu một số những cái gì của Đức Phật mà thôi. Thì vì vậy hôm nay tôi cũng tìm thấy được một bản kinh vô cùng hay, muốn trao đổi chia sẻ với các vị. Thật ra thì tôi chưa truy nguyên được nó nằm trong hệ kinh nào, nhưng chắc chắn rằng nó nằm trong các hệ thống kinh tạng Nikaya. Nhưng mà chưa biết cái bài kinh nằm trong đâu, nhưng mà tôi tham khảo và tư diện hoa sen á, trong cái phần mà của một cái tác phẩm mà của ngài Narada đã từng viết, và Phạm Kim Khánh là người dịch tác phẩm này. Nguyên tác của nó là cái tác phẩm là The Buddha and His Teaching, tức là Đức Phật và Phật pháp, mình dịch là như vậy. Thì tôi thấy trong đây có một cái phụ bản về một cái bản kinh mà tôi thấy vô cùng hay. Thật ra trong hệ thống kinh điển của Đức Phật là nằm trong các kinh bộ Nikaya hay là hệ thống kinh A Hàm, là những bài kinh tương đối là nó còn với tính cách nguyên thủy, không có sự phát triển, chưa có sự thêm thắt biện giải sau này qua các tổ. Mà tôi đọc qua bản kinh này, tôi có cảm giác Đức Phật là một nhà xã hội học, một nhà tâm lý học. Ngoài tính cách của một nhà đạo đức học ra, Đức Phật còn đầy đủ các yếu tố về triết học, về tâm lý học, về đạo đức học. Tôi không ngờ rằng khi đọc những bản kinh như thế này, mà từ thời Đức Phật có những lời dạy mà tới ngày hôm nay vẫn còn có giá trị, không có gì thay đổi. Sở dĩ lời Đức Phật dạy như một chân lý là gì vậy? Chân lý là thời nào, hoàn cảnh nào, thời cuộc nào, nó không có sự thay đổi, không bao giờ thay đổi, vẫn có giá trị và ứng dụng, vẫn kế hợp và thực hành được tốt như thường. Đây là một bản kinh với cái tựa đề là Kinh Suy Đồi. Cái từ Pali của nó là Bava Sutra, tức là cái từ như vậy, và được ngài Narada đã dịch thành Anh ngữ và Phạm Kim Khánh đã chuyển dịch lại thành tiếng Việt. Thì tôi thấy cái nội dung của này 12 điều mà Đức Phật dạy để giúp cho Phật tử chúng ta, những người cư sĩ tại gia, học và hiểu về Phật pháp và ứng dụng hành trì. Tôi nghĩ một người học Phật không mang tính cách là học để cho biết, không mang tính cách học để tò mò trong đó dạy những gì, hay học để thỏa mãn những tấm hiếu kỳ của chúng ta. Học đạo Phật, học lời dạy của Đức Phật là để nhận biết được chính mình là ai, nhận biết được những lời dạy của Đức Phật so với chính mình đã làm được những điều gì đúng sai như thế nào. Thật ra có những điều nguyên tắc trên cuộc đời này, phần lớn chúng ta làm các việc không sai luật pháp, không ảnh hưởng đến đạo đức, thì chúng ta xem như là mình là người tốt rồi. Mà tôi cũng thừa nhận rằng khi chúng ta không có sai lầm phạm pháp, khi chúng ta không sai lầm về đạo đức thì là người tốt. Nhưng dưới cái nhìn của đạo đức Phật giáo, trong đó những lời dạy của Đức Phật còn giúp cho chúng ta hoàn thiện tuyệt vời hơn điều đó nữa. ngoài những cái tính cách của một con người bình thường trong xã hội, dưới cái nhìn của đạo Phật, nó giúp cho chúng ta hoàn thiện nhiều thứ và giúp chúng ta nhận biết được chính mình. Có những người suốt cuộc đời sống 50 năm, 70 năm, 80 năm, thậm chí là tóc bạc đi chăng nữa, tôi có thể cho một số người chưa bao giờ biết mình là ai, có thể biết tất cả mọi thứ trên cuộc đời, từ thượng vàng hạ cám, từ tất cả chuyện trong ngoài đông tây, tất cả các loại trên trời dưới đất, chúng ta có thể biết được rất nhiều. Nhưng có thể chính chúng ta chưa biết được mình như thế nào. Nếu thiếu học tu là như vậy, biết được muôn thứ không biết được chính mình. Rồi một ngày nào đó, khi những biến cố cuộc đời xảy ra, từ bản thân cuộc sống, tình duyên, tiền bạc, danh vọng, cho đến thậm chí tuổi già, sức yếu và bệnh tật, thì lúc đó chúng ta mới nhận ra được thì đã muộn rồi. Mà lúc đó chúng ta cảm thấy hối hận và tiếc nuối cho một chuỗi ngày của chúng ta. Và điều đó là điều mà không phải như ai. Nếu Đức Phật nói điều đó chỉ nhằm một số người nào thì điều đó cũng không là quan trọng. Nhưng mà vì chính điều đó nó xảy ra với tất cả chúng ta. Một ai có mặt trên cuộc đời này đều phải gặp những điều đó. Có thể gặp không hết, nhưng mà phải gặp những điều như thế nào. Thì như vậy mình học Phật để những điều đó xảy ra thì tiếc lắm. Vì vậy hôm nay tôi đọc cái bản kinh này, nó có một cái điều rất là hay và cần thiết cho người Phật tử chúng ta hiểu những lời dạy của Đức Phật để tôn thờ Đức Phật như một người trí tuệ tuyệt vời. Đồng thời những lời dạy đó ứng dụng được gì cho chúng ta, nhất là đã qua thế kỷ thứ 21 này. Những học thuyết khác của một số nền văn minh khác, của một số nhà tôn giáo khác, của một số học thuyết triết học khác, nó có thể nó tụt hậu trước ánh sáng của khoa học, trước ánh sáng của nền văn minh. Nhưng mà lời dạy của Đức Phật vào khoa học phát triển cỡ nào, mọi thứ nền văn minh nó tới đâu, thì lời dạy này nó vẫn càng tỏ sáng hơn để chứng minh được sự thật hơn. Đức Phật tuyệt vời chỗ đó. Chúng ta chỉ thấy tuyệt vời chỗ Đức Phật là ví dụ thôi, tôi ví dụ một chút xíu thôi. Các vị biết rằng di trùng học được ai phát hiện? Pasteur, đúng không? Pasteur là người phát hiện được vi trùng. Và trước khi Pasteur ra đời, khoảng thế kỷ thứ 18, 19 gì đó, thì những gì chúng ta biết trên cuộc đời này về vấn đề vi trùng là không có nha. Ngày xưa chúng ta không có ý niệm về dơ sạch nha. Chúng ta không biết được cái này có vi trùng, cái kia là dơ, cái này nhiễm trùng, nhiễm độc. Không bao giờ chúng ta biết cái đó. Và chúng ta biết một quan tình mà tôi đã từng nhắc đến trong một số bài giảng. Cái quan tình đó là của ai không? Samawa là một người bị quan tình này rất là đau khổ. Ông chỉ bị quan ở chỗ là khi ông thấy những phụ nữ mà bị cái bệnh sốt xả hậu á, chết trong thời kỳ đó quá nhiều đi. Và ông nghiên cứu ông nói tại sao như vậy. Có những bà mẹ mới sinh con ra là đứa con tròn vuông khỏe mạnh như vậy, cả mẹ lẫn con, thì một ngày hôm sau tự nhiên là bắt đầu nóng sốt lên và bắt đầu bị tử vong mà không biết bao nhiêu người. Và thời đó chết đến độ là những người phụ nữ chuẩn bị vào trong cả cái nơi mà phụ sản sinh nở là phải lại bác sĩ, gia sinh với bác sĩ. Tại vì thấy cái chết này quá nhiều, 70-80% người sinh nở là đều chết trong điều đó hết. Ông là một người học ngành y, ông rất đau lòng, nhưng mà không có hiểu là tại sao nó lại như vậy. Tôi chỉ kể tắt thôi. Thì ông phát hiện ra, ông chỉ nói một điều là do những người nở đẻ trước là không có vệ sinh các cái dụng cụ và tiếp tục nở người khác, mà người này đã bị sốt xã hậu thì tiếp tục lây người này, lây vào người kia. Và chính cái chỗ đó nó lây mà do cái ý niệm về di trùng học mình không có. Vì vậy cho nên nó cứ bị lây mà người ta cứ bị như vậy mà chết. Cho nên ông không hiểu di trùng nhưng ông nói ông đã nghiên cứu qua nhiều thứ. Các vị tìm lại tác phẩm này đọc rất là hay. Tìm nhiều thứ cuối cùng ông chỉ nói là hãy rửa cái tay đi, hãy rửa các đồ bằng nước vôi, bằng nước muối đi. Chứ ngày xưa đâu có cái nước tiếng mà là các cái loại vệ sinh cồn như chúng ta bây giờ. Thì như vậy thì ông cứ kêu vậy đó, ông phải nói rửa tay đi và làm các cái đó đi. Thì nhờ làm cái đó cái giảm xuống được hơn nữa. Nhưng mà những người phụ nữ là chửi ông, những người phụ nữ nói là ông nói rằng á như vậy chúng tôi dơ, sao ông làm cái kiểu gì? Lúc đó chúng ta cũng không hiểu gì. Rồi các bác sĩ lại nói ông làm như vậy, ông có cái tính cách là bí mật, các bác sĩ đi trước quá, những người trưởng khoa, những người thế này thế khác, ông làm gì người ta không chịu, tôi đè ông xuống và trở lại cái vị trí cũ, không chấp nhận làm chuyện đó. Qua nhiều cái khó khăn, cuối cùng các chị biết điều gì? Ông muốn chứng minh được những cái điều đó là nó lây qua con đường mà nó còn dính nhơ nhớp như vậy đó, thì ông mới nói với các vị này ông không thuyết phục được rồi. Cho nên ngày đó ông mới mời lại tất cả các chị y bác sĩ và những quần chúng lên. Ông lấy cái con dao á, dao kéo mà đã làm việc phụ sản á, chưa vệ sinh chưa rửa á, ông đưa cái ngón tay lên, ông nói các vị hãy xem này, và ông lấy trong cắt ngón tay. Khi ông cắt như vậy rồi, một ngày hôm sau tay ông bắt đầu sưng phù lên và bị sốt, và cuối cùng ông chết vào con đường đó. Nhưng mà ông nói với mọi người trước khi chết rằng tôi lấy cái chết của tôi để chứng minh rằng tất cả mọi người phụ nữ chết một cách qua tình, những kẻ đang qua tình bằng con đường này mà cũng không ai chịu nghe, thậm chí ông đem mạng sống ông ra như vậy. Để 30 năm sau khi bác cơ ra đời, tức là phát hiện được vi trùng, tức là vi trùng nào ra đời, thì mới chứng minh được cái quan tình đó để giải qua Samoa ngày xưa. Như vậy chúng ta thấy một thế kỷ của chúng ta nó tiến bộ đến như vậy, mà đến gần đây chúng ta mới hiểu. Và từ ý niệm đó bây giờ chúng ta mới hiểu được dơ sạch nước có vi trùng thế này thế khác, chứ trước ta không có được. Nhưng mà chưa làm sao chúng ta hình dung được. Nhưng tôi muốn nói điều đó để làm gì? 2500 năm về trước, Đức Phật đã nói được ý nghĩa của vi trùng rồi, có phải không? Cái bài kệ mà các thầy thường uống nước hàng ngày, trước khi uống nước đọc sao? Các vị từng thọ bát, các vị đọc cái đó, bài kệ đọc sao? Phật quán nhiếp bát thủy, bát bản tứ thiên trùng, như bất trì tử chú, như thực chú sinh nhục. Có phải không? Phật xem một bát nước có 84.000 con vi trùng, nếu không trì chú này, như ăn thịt chúng sinh. Như vậy nếu một con mắt phàm phu chúng ta nhìn một cái ly nước như thế này, chúng ta thấy vi trùng không? Cho nên ý niệm tại sao Đức Phật không có một phương tiện nào hết, các nhà khoa học, các nhà y học, các nhà vi trùng học ra đời là nhờ có những cái phương tiện của y khoa, có cái nghiệm gì, có này có kia để thử, để biết được cái đó vi trùng thế nào thế nào. Còn ngày xưa Đức Phật với một cái con mắt nhục nhãn như thế này, nhưng chỉ bằng tuệ giác tuyệt vời, một trí tuệ siêu việt, Đức Phật đã thấy được cái đó trước khoa học tới 10 mấy thế kỷ rồi. Nhưng mà lúc đó ai tin? Nghe thì nghe, Đức Phật nói thì nghe, không có hiểu. Ví dụ như Đức Phật nói là hằng hà sa số thế giới, trên cuộc đời này có vô số thế giới, chứ không phải có một cái trái đất này. Nhưng mà lúc đó ai tin không? Lúc đó mọi người ở Ấn Độ thì chỉ biết cõi Diêm Phù Đề là đất nước Ấn Độ, còn tất cả các châu lục khác thì nó chỉ biết như vậy đó, không biết rằng ngoài bờ đại dương đó là cái gì, và tất cả những vì sao là cái gì, chúng ta không hiểu được. Thậm chí trên những học thuyết khác không phải Phật giáo còn nói những vì sao là các thiên thần buổi chiều ra tắt đèn, vân 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 vân. Mà nhìn cái trái đất như là một chảo vậy, mặt đất thì bằng rồi, mặt trời bầu như vậy, nếu con người sống ở trong cái trái đất mà nó bầu như thế này, ngày đầu một chết quay luôn trên, các vị thấy như vậy không có tiến bộ được. Và người ta lại lập thuyết rằng cái mặt trời quay xung quanh trái đất. Còn nói như vậy từ trong tất cả các kinh điển của những tôn giáo khác lại lập thuyết như vậy. Cho nên những cái vấn đề đó Đức Phật ngày xưa nói sao? Ngoài đất nước này, ngoài thế giới này còn hàng hà sa số thế giới. Nhưng mà sao lại tới thế kỷ thứ 18, 19 á, khoa học phát triển có diễn dụng chính á, người ta mới thấy được có vô số thế giới. Nói cái đó để gì? Để chứng minh được rằng những gì Đức Phật dạy 1000 năm sau vẫn còn có ý nghĩa và giá trị thực, chứ không nhằm cái tính cách phán quyết của một vị thần thánh nào, huyền thoại nào, để con người tự tưởng tượng ra những cái gì mà nó không thực tế. Học thuyết của Đức Phật, những gì lời dạy của Đức Phật tuyệt vời. Một hồi nữa nếu làm lễ quy y, tôi sẽ giải thích cách tuyệt vời của một đạo đức học Phật giáo cho một người cư sĩ tại gia như thế nào. Bây giờ chúng ta trả lời trong bài kinh này. Thì trước hết tôi đọc cho các vị nghe cái bản kinh này về 12 điều mà Đức Phật dạy trong đây, và chúng ta tự suy gẫm, chúng ta cảm thấy từng điều nó thấm thía với tất cả mọi người chúng ta trong một cái thời đại như thế này như thế nào. Tôi có nghe như vậy: vào một thời nọ, Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, kỳ viên của trưởng giả Anathapindika, các cô độc gần thành Sarathi, Ta Vệ. Lúc bấy giờ đêm về khuya, có một vị trời hào quang chiếu diệu sáng tỏ toàn cung kỳ viên. Đến hầu Phật, lại gần nơi Phật ngự đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng sang một bên. Khi đã đứng yên, vị trời cung kính bạch với Đức Thế Tôn bằng lời kệ: Con đến đây hầu Đức Thế Tôn và mặc hỏi ngài về con người si đồi. Kính xin Đức Gotama Cồ Đàm mở lượng từ bi quan hỷ chỉ dạy cho chúng con, vì nguyên nhân nào người ta si đồi? Tình trạng một, tình trạng tiến bộ dễ hiểu biết, tình trạng si đồi dễ hiểu biết. Người biết thương giáo pháp Dhamma là tiến bộ, ghét bỏ giáo pháp là si đời. Điều này như vậy chúng con được học là nguyên nhân đầu tiên làm cho con người si đời. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ nhì đưa con người đến tình trạng si đời. Hai, xuất hiện với kẻ hư hèn, không thấy gì tốt nơi người đạo đức, người thật lòng vui thú với thói hư tật xấu, đó là nguyên nhân làm cho con người si đời. Điều này như vậy chúng con được học là nguyên nhân thứ nhì làm cho con người suy đồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ ba đưa con người đến tình trạng suy đồi. Ba, người dễ vui giả dưỡi tham vui ở chỗ đông người, không chuyên cần biến nhát và nóng nảy, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Điều này như vậy chúng con được học là nguyên nhân thứ ba làm cho con người suy đồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ tư đưa con người đến tình trạng suy đồi. Bốn, người giàu có mà không cấp dưỡng cha mẹ đã quá tuổi xương xanh, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Điều này như vậy chúng con được học là nguyên nhân thứ tư làm cho con người suy đồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ năm đưa con người đến tình trạng suy đồi. Năm, người giả dối gặp gẫm một vị bà la môn, một vị đạo sĩ ẩn dật hay một vị đạo sĩ du phương thành cấp, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Điều này như vậy chúng con được học là nguyên nhân thứ năm làm cho con người suy đồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ sáu đưa con người đến tình trạng suy đồi. Sáu, người có tiền của dồi dào, nhiều vàng lắm vật thực, nhưng chỉ thỏa hưởng riêng mình, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Điều này như vậy chúng con đã được học là nguyên nhân thứ sáu làm cho con người suy đồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ bảy đưa con người đến tình trạng suy đồi. Bảy, người kiêu căng tự phụ với dòng dõi, với tài sản sự nghiệp hoặc giai cấp và khinh khi những người khác, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Điều này như vậy chúng con được học là nguyên nhân thứ bảy làm cho con người suy đồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ tám đưa con người đến tình trạng suy đồi. Tám, người trụy lạc say sưa rượu chè và phung phí tài sản, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Điều này như vậy chúng con được học là nguyên nhân thứ tám làm cho con người suy đồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ chín đưa con người đến tình trạng suy đồi. Chín, không biết an phận với chính vợ nhà, ăn ở với gái giang hồ và vợ người khác, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Điều này như vậy chúng con được học là nguyên nhân thứ chín làm cho con người suy đồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ mười đưa con người đến tình trạng suy đồi. Mười, người đã quá tuổi xuân xanh, cưới về bà vợ quá trẻ, ăn ở sống chung không phải vì tình thương chăm sóc, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Điều này như vậy chúng con được học là nguyên nhân thứ 10 làm cho con người suy đồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ 11 đưa con người đến tình trạng suy đồi. 11, người tự đặt mình dưới quyền một người đàn bà hay một người đàn ông phung phí vô độ lượng, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Điều này như vậy chúng con được học là nguyên nhân thứ 11 làm cho con người suy đồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ 12 đưa chúng con người đến tình trạng suy đồi. 12, người có ít phương tiện mà nhiều tham vọng, dòng dõi chiến sĩ và khao khát cần quyền tối thượng, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Thấu rõ nguyên nhân đưa đến tình trạng suy đồi trên thế gian, bậc hiền sĩ cao thượng sống với trí tuệ trong cảnh giới nhàn hòa. Nghèo nhớ không? Hả? nghe qua thấy 12 điều dạy của Đức Phật về con người suy đồi không? Và các vị có quán chiếu những điều này thấy thực tế của xã hội chúng ta như thế nào không? 25 thế kỷ về trước mà điều này được nói lên là điều này chúng ta khó hình dung, phải không? Nếu hôm nay một nhà đạo đức học hay một xã hội học nó thiết lập lên một cái phương diện xã hội để cải tạo xã hội, để có một cái gì đó tốt đẹp hơn, thì điều này cũng không khó, có phải không? Nhưng mà 25 thế kỷ về trước mà điều này được nói cho đến ngày hôm nay thì điều này chúng ta mới thấy tuyệt vời. Đó, chúng ta mới hình dung cái này đi. Cái này đó là chúng ta mới thấy siêu việt của Đức Phật là chỗ này. Chúng ta từng nghe xưa nay chánh pháp suy đồi, không? Chúng ta nghe Phật pháp có ba thời: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, đúng không? Chúng ta thường nghe như vậy. Chánh pháp là gì? Chánh pháp là những gì nó còn đúng với cái thời của Đức Phật. Từ Đức Phật nhập Niết Bàn trong thời Đức Phật đến Đức Phật nhập Niết Bàn 500 năm sau là thời kỳ chánh pháp. Thời kỳ đó tất cả các bậc thánh tăng, những hàng thánh đệ tử hay những người đệ tử xuất gia hoặc tục gia của Đức Phật sống trung thành với những lời dạy của Đức Phật và đưa đến giải thoát tuyệt đối, thì cái đó gọi là thời kỳ chánh pháp. Thời kỳ tưởng pháp là kể sau 500 năm đó đến 1000 năm sau, thì đó là thời kỳ tưởng pháp. Chữ tưởng pháp có nghĩa là na ná, gần giống với những gì thời Đức Phật. Nhưng thời kỳ đó những con người chứng đắc và học tu vẫn còn những gì rất là căn bản. Thời kỳ mạt pháp, chữ mạt nó không có nghĩa là tàn lụi. Chúng ta nghĩ là mạt là tàn lụi thì không đúng. Nếu mà chúng ta nghĩ tàn mạt tàn lụi sao bây giờ có chùa ngon làm vậy, phải không? Chùa bây giờ còn ngon hơn ngày xưa nữa, có phải không? Tăng ni thậm chí bây giờ xuất gia còn rất là đông nữa, có phải không? Như vậy cái chữ tàn mạt không phải là tàn lụi. Lụi tàn là tàn mạt, cái mạt là cái ngộ. Mạt ngộ là nghĩa là bây giờ người và học và tu Phật pháp nó đã trở thành ngộ ngành, nó cách xa với thời chánh pháp, nó cách xa với thời tưởng pháp, chứ không phải là mạt là tàn mạt, mạt là ngộ. Thành ra cái thời kỳ mạt pháp là kể từ 1500 năm trở về sau là thời kỳ mạt pháp, tức là đã là ngọn ngành rồi, nó cả cách xa với cái gốc rồi, cái hiểu ý này không? Nhưng mà các vị nên nhớ, mặc dù nói pháp có chánh, có tự, có mạt, nhưng mà cái gì mạt? Cái gì mạt? Lòng người mạt, đạo đức con người mạt, chứ Phật pháp không có mạt. Các vị hiểu chỗ này không? Chúng ta đã chăm chế Phật giáo, chúng ta đã không thực hành đúng những gì Đức Phật dạy, chúng ta tách xa rời những nền tảng căn bản tự thân của những người xuất gia học đạo cũng như người cư sĩ phụng sự Phật pháp, nó sai với mục đích từ ban đầu như lời Đức Phật dạy, cái đó người ta gọi là mạt. Còn Phật pháp thời nào cũng vậy thôi, thời Đức Phật cũng vậy, thời sau Đức Phật cũng vậy, và bây giờ cũng vậy. Những lời dạy của Đức Phật hôm nay chúng ta còn được lý giải sáng tỏ hơn ngày xưa nữa. Nhưng mà tại vì chúng ta nghe và học nhưng mà không ứng dụng. Và thật sự có người chúng ta tự tha thứ mình quá nhiều, đồng thời cuộc sống vật chất và những nhu cầu vật dụng của thế gian quá nhiều, nó cám dỗ con người chúng ta. Vì vậy cho nên càng ngày chúng ta càng tách xa với những gì căn bản của một con người học xuất thế. Tôi đã từng nói trong một vài bài giảng, nhất là những bài giảng dành cho tăng ni, tôi đã từng nói rồi, tất cả chúng ta là một người tu nhưng có quá nhiều nhu cầu thì người này sẽ không phát sanh trí tuệ, đó là sự thật. Tại vì tất cả chúng ta là một con người tu mà cái gì cũng tạo những phương tiện, chúng ta cho đó là một phương tiện, đúng, tôi có phủ nhận chuyện này. Nhưng mà chúng ta cứ lấy hai chữ phương tiện để tạo điều kiện cho mình có đời sống xa hoa, có đời sống vật chất và tiện nghi quá đáng, thì tất cả những người này không thể sanh trí tuệ được, tôi chắc chắn như vậy luôn. Như vậy chính cái chỗ mà là chỗ đó, cái chỗ chúng ta tự tha thứ cho mình quá nhiều bằng nhiều lý do khác nhau, và chúng ta mới không ứng dụng và không mới chứng đắc và không mới giải thoát được từ lời Đức Phật dạy. Cho nên ở đây xã hội nó phát triển điều tạo nhu cầu cho con người là điều đúng, nhưng mà một người tu cần biết cái gì nên dùng và cái gì không nên dùng. Cho nên tôi khi tôi sang Mỹ, một số người cứ nói rằng tại thầy chưa sang Mỹ, nhưng mà thầy sang Mỹ thầy sẽ muốn ở lại đây. Tôi nói điều đó tôi cũng không chắc được, nhưng mà trước khi tôi đi tôi cũng không thấy điều gì. Nhưng mà người ta nói tại thầy chưa qua. Tôi cũng không hiểu là mình có được suy nghĩ vậy, không biết đó hay không. Tôi cũng gán lợi khi tôi qua Mỹ là tôi như thế nào. Nhưng thật sự các vị có qua Mỹ cũng vậy thôi. Nhưng mà người ta hỏi là khi thầy sang Mỹ thầy thấy cái nào? Thì tôi thấy ở đây cũng nhà cũng cửa cũng ăn cũng uống cũng vậy, đường xá xe cộ. Nếu tôi không phải là người tu thì rất có thể tôi sang Mỹ tôi sẽ tìm cách ở lại với lý do này, lý do khác. Nhưng nếu tôi là nhà tu thì việc đó không cần thiết đối với lòng tôi. Tại sao vậy? Ở Việt Nam tôi cũng ăn cọng rau muống, ăn cọng rau lam tôi chấm với nước tương. Qua Mỹ tôi cũng ăn gì đó, chứ không phải tôi qua Mỹ tôi ăn theo quay được. Cho nên chính cái chỗ đó tôi mới nói là khi mà sang Mỹ tôi bình thường. Nếu vì truyền pháp thì đi, vì chia sẻ Phật tử hay vì thông tiếng để cho biết, để mở tầm mắt hai lúa của chính mình thì cứ đi. Thật sự tôi hai lúa dữ lắm là các vị. Lúa rạc ở miền Tây luôn mà. Nhưng mà có một điều, nếu vì qua bên đó để như thế này thế khác thì tôi thấy một nhà tu thì không hơn nữa được, cũng không có gì khác hơn được. Cho nên tôi nghĩ nếu người đời thì người ta nói đúng, nếu vì qua bên đó để có công ăn việc làm, để có một đồng tiền cao giá để giúp đỡ người quê hương gì đó, để cải tạo đời sống của chính mình gì đó, hoặc có một chút gì hưởng thụ nơi một nhu cầu vật chất của phương Tây thì điều đó các vị thoải mái và các vị làm đúng cho nó sao. Nhưng đối với nhà tu tôi thì nơi nào tôi dừng chân tôi thấy cũng chừng ấy. Như vậy vì làm Phật sự thì cứ đi, còn mấy thì thôi, đủ duyên nơi này thì đến, hết duyên thì đi, đi lang thang này kia khi nợ chính chỗ đó các vị tìm tôi 25 cũng gặp là vậy. Có những người đâu biết tôi địa chỉ gì đâu, phải không? Đâu biết ở đâu đâu, tôi đi lang thang khắp nơi xứ mà, hôm nay ở đây mai ở kia, các vị đâu biết đường tìm của phải không, mà cũng không để mối liên lạc nào lên trên đó. Thì ở đây trở lại vấn đề tôi muốn nói như thế này: chánh pháp Phật pháp không có suy đồi, không có mạt, mà chính con người hành trì theo Phật pháp được những gì và mất những gì, nó mới có chánh tượng và mạt. Vì vậy ở đây trong bài kinh này Đức Phật không đề cập đến vấn đề người xuất gia nào ở trong này, chúng ta chỉ có một khái niệm như để hiểu biết thêm thôi. Nhưng Đức Phật dạy chính ở trong này là cho người cư sĩ, những điều này là dạy cho người cư sĩ, đúng không? Vợ nhà vợ này kia kia nữa là cư sĩ, chứ không phải dạy thầy hay là dạy thầy tâm đến được, đúng không? Chuyện không có dạy tôi được, cái chuyện là người xuất gia thì không đề cập đến điều này, mà điều này chính yếu là để chỉ cho người cư sĩ của chúng ta. Mà các vị nhớ kỹ rằng những điều này chúng ta hãy về tự đọa lại với mình đi, mình sống và làm được bao nhiêu phần trăm lời Phật dạy. Nếu tất cả chúng ta từ 50% trở lên, đời chúng ta sẽ có tìm được hạnh phúc an lạc chính mình. Nhưng mà dưới 50% thì hãy kiểm lại quá trình dưới 50% chúng ta có thể làm khổ mình, đài ải mình và làm khổ cho những người cùng chung sống xung quanh mình hay không. Điều đó để ý lại. Thì từng phần ở đây chúng ta phân tích từ điều 1, mình không có lặp lại hết như thế này mà mình phân tích những gì Đức Phật dạy thôi. Thì ở đây Phật pháp là mình học đến như vậy. Thứ nhất là tình trạng tiến bộ dễ hiểu, tình trạng suy đồi dễ hiểu. Người biết thương giáo pháp Dhamma là tiến bộ, ghét bỏ giáo pháp là suy đồi. Ở đây Đức Phật muốn dạy là cái tiến bộ hay là cái suy đồi dễ hiểu lắm. Cái câu này nó nói vậy, câu này Đức Phật nói là chúng ta có tiến bộ hay là chúng ta suy đồi thì rất là dễ hiểu. Nhìn vào cái việc mà ham học tu theo chánh pháp hay là chúng ta ghét bỏ chánh pháp là để xác định được cái đạo đức và cái suy đồi hay thăng hoa của con người. Điều này quan trọng lắm. Tôi đã giảng cái điều này trong khóa tu mùa hè tại chùa Hoàng Pháp. Tôi giảng cho cái địa gieo trồng hạt giống tốt. Trong đó tôi có nói rằng những giới trẻ nào còn ham thích đi chùa, còn ham thích những điều đạo đức, thì chính những đứa đó là những đứa con ngoan trò giỏi. Nó còn biết nghe lời cha mẹ, biết dạy dỗ và nó siêng học hành và muốn đạt được mục đích tốt. Còn ngày nào nó chán cái nghề đi chùa, nó chán đạo đức thì nó sẽ chán những lời dạy dỗ của cha mẹ và nó sẽ chán con đường học hành khác đó. Tức là ngày nào nó còn ham thích những điều đó thì nên xác định rằng ngày đó con mình còn ngoan, còn nên, và con mình nó đang có một mục đích và định hướng tốt. Chính chúng ta cũng vậy, các vị Phật tử ngày nào thấy lười biếng đi chùa, mỏi mệt với công việc học tu hàng ngày của chúng ta thì chúng ta đang có một cái khuynh hướng là buông lung đó. Tự xét mình như vậy thôi, và con người của mình nói như vậy, một ngày không thể buông lung nhưng 5 ngày 10 ngày mình tự tha thứ, rồi một ngày đó tự chúng ta lười biếng lại, chúng ta không hay. Ví dụ các vị hàng ngày các vị đi chùa, các vị đi trở thành thói quen, các vị đi nào ngày nào vắng các vị không đi, các vị thấy sao? Nó buồn buồn, nó thiếu thiếu cái gì phải không? thì lúc đó các vị đang là người tinh tấn và đang là người có một cái hướng về một con đường tốt. Tức là lúc nào cũng tự hiểu biết mình cần phải làm gì, và các vị lúc nào cũng kiềm chế và ngăn chặn bản thân mình rất kịp thời. Nhưng một lúc nào đó công việc nó đang gây, bạn bè nhiều, party nhiều, tất cả mọi thứ, lễ tiệc đám xá nhiều, và chúng ta cứ nghĩ ồ hôm nay thôi đi đám, vì đi đám là đi buổi tiệc gia nhân, thôi khỏi đi chùa bữa đi, rồi bữa nay khỏi đi bữa, mai mốt khỏi đi bữa đi. Chúng ta là lần chúng ta thấy đi đám, đi tiệc, đi nhảy đầm, rồi chơi vui, đi chùa. Lúc đó bắt đầu chúng ta thấy vậy thì bắt đầu chúng ta có cái tính cách là bắt đầu cách ly, và chúng ta mới có tính cách là xa rời những cái gì mà theo khuôn phép. Rồi chúng ta tự tha thứ cho mình, hôm nay tha thứ mình cái này, mai tha thứ mình cái kia, cái này không sao đâu, cái nọ không sao đâu, chút này đâu gì, chút kia đâu gì. Từ lần tới lần chúng ta không còn là chúng ta nữa. Chúng ta có hiểu chỗ này không? Những gia đình hư hoại cũng từ chỗ này, những người chồng hư hoại cũng từ chỗ này, những người rơi vào bài bạc ma túy cũng từ chỗ này, những người vợ rơi vào trong chuyện ngoại tình hay là nhiều thứ khác cũng gì chỗ này, chút vậy đâu sao đâu, thì chơi chút vậy đâu gì. Hoặc là thôi khi người nhà nhắc cái đó, trời ơi tội đại mà làm gì dữ vậy. Nên tất cả những cái đó chúng ta tự cho mình tha thứ như vậy. Như vậy lần chúng ta đã trở nên buông mình, buông thả mình một vai. Và chúng ta cứ nghĩ như vậy, và chúng ta đã đồng quá như vậy, và chúng ta mất mình. Cho nên chính chỗ này trong cái bài giảng làm chủ bản thân, tôi có kể trong đó và tôi có khích lệ cho nó một vài kinh Đức Phật dạy mà con đường ưu nhất, con đường ưu nhúc tay vô rượu á. Nhớ không? Ai ở đây từng nghe bài giảng đó? Và bài giảng đó thầy đã giảng một cái điều rất hay, tức là mình tự tha thứ mình không sao đâu mà cuối cùng mình chết mà không hay là chỗ này. Kể lại cái câu chuyện nó ngắn cho các vị nghe không? Kể lại một cái tóm tắt thôi. Trong kinh Đức Phật có dạy một cái câu chuyện dạy cho các thầy tỳ kheo là chính. Ở trong đó Đức Phật nó dạy cái bài đường ưu này để các vị thở ra đó, nó bắn giết cho mình muốn hết đi. Cho nên cái con chúa thể đầu đàn á, nó mới nói như thế này: ở đây sở dĩ mình bị chết là do bị mấy tên thợ săn phục rượu, mà lười tươi thì rất thích uống rượu, vì vậy cho nên bây giờ nó phải dẫn bầy đàn vô sâu trong rừng để nó tránh đi cái sự mà cám dỗ bởi rượu này. Thì các tay thợ săn là những người rất là khôn khéo và thông minh, cho nên nó sâu vô trong rừng thì bây giờ vô rừng thì không cách nào bắt được, vì vậy cho nên nó mới tìm những củ rượu thiệt là ngon, bắt đầu nó mới đem nó để trên gió, nó để trên gió rồi cái nó mở nó ra, nó cho gió thổi vô trong rừng. Thì đùi ươi á là ngày xưa nó chết vì những củ rượu này, cho nên bây giờ mà nó có cái mùi này và nó thấy cái đó thì ở trong rừng á nó khó chịu lắm, nhưng mà nó không có dám ra, nó ra nó sợ là chết nữa. Nhưng mà rồi cái mùi rượu nó cứ phát phát hoài, cứ phát phát hoài, cái cuối cùng từ trong rừng sâu bắt đầu nó đi ra tới bìa rừng, đi bìa rừng nó mới nhìn thấy những mũ rượu đó, thì cả đàn của nó mới chỉ những mũ rượu này, nó chít ché nó chửi, thì nó chửi một hồi cái nó bước ra khỏi bìa rừng, nó bước ra khỏi bìa rừng nó cũng chỉ ra nó chửi nữa, cái nó tình tới mũ rượu, rồi cái mũ rượu thì nó cũng xứng nhau chít ché nó chửi nữa, cái nó chửi một hồi nó đứng sát mình mũ rượu. Thì tại vì ngày xưa nó chết bằng con đường này cho nên bây giờ nó phải vậy chứ sao, thì bây giờ đến xác hủ rượu nó cũng vẫn chửi nữa. Nhưng mà từ ở trong rừng ra bìa rừng cho đến xác hủ rượu mà cũng đâu thấy gì đâu, chưa có sao mà. Cái nó nhìn xung quanh nó thấy kỹ là không có gì, nó mới nói một ngón tay thôi nghe, lấy một ngón tay cắm vô mút đâu có sao, có ngón một đâu có sao, bây giờ một ngón không sao, cái nó cũng đâu có thấy có gì đâu, cái nó nói hai ngón rồi à, chứ phát hai ngón rồi hai ngón chấm vượt một nghìn, hai ngón rồi rồi ba ngón rồi bốn ngón rồi năm ngón rồi hương nguyên phủ phun hết. Các vị thấy cái câu này rồi cuối cùng xỏ bút vô mà đi, rồi thợ săn lại lượm trình phân tiếp tục. Cái câu chuyện này hay vô cùng. Chúng ta từ từ mắc phải là mắc từng cái nhỏ như vậy, tự tha thứ từng chút một mà đi đến sai lầm, chứ không ai tự nhiên ập cái sai lầm hết. Trên cuộc đời này nếu ập cái sai lầm là không có cả tiền. Cho nên đôi khi chúng ta đụng tới những sai lầm chúng ta mới dở ra, chúng ta la trời lên, chúng ta nói tại thế này tại thế khác. Cho nên ở trong một cái quyển sách họ nói một cái câu rất hay là nói: trên cuộc đời này không bao giờ có phụ nữ sai lầm. chỉ có đặt ông sai lầm thôi. Thì ở trong đó tôi đọc tôi cũng thấy hơi tùy tùy, nhưng mà ông ta giải thích rằng cuối cùng để nói đến sai lầm là phụ nữ có một người cuối cùng để chịu nữa, đó là ông chồng. Tại con, tại chồng, tại má, tại ba, tại gì đó, tại cho đã cuối cùng không còn ai để tại nữa thì tại ông trời tôi mới như vậy. Không bao giờ mình chịu mình sai. Thì qua cái điều này để nói lên điều gì? Tất cả con người chúng ta không bao giờ rơi cái đó sai lầm hết á, mà từ chút cũng giống như hồi nãy tôi nói với các vị, việc đi chùa và việc xa rời chánh pháp nó cũng từ chút như vậy. Không bao giờ ầm tới một ngày chúng ta làm vậy được, không được. Nhưng mà từng lần mình tự tha thứ mình một chút vậy á. Cho nên ở đây khi Đức Phật dạy là biết hư giáo pháp là tiến bộ và ghét bỏ giáo pháp là suy đồi. Chúng ta còn học và hiểu Phật pháp, chúng ta ngồi trong chùa, chúng ta còn mặc áo tràng này, chúng ta còn chính là Phật pháp hàng ngày bên tay chúng ta, mà đôi khi chúng ta còn nhiều điều sai lầm chưa có thể khắc phục được. Thì hà muốn gì không còn những lời đạo đức, không còn những điều Phật pháp tội phước nhân quả này bên tay chúng ta, thì chúng ta sai lầm là bao nhiêu? Các vị tự suy nghĩ lại đi. Cho nên ở đây học và tu, tôi không mong các vị trở thành Phật, điều đó các vị sẽ trở thành, nhưng mà bây giờ chưa hẳn. Mà tôi chỉ nghĩ rằng các vị còn yêu thương Phật pháp, còn biết mình là người Phật tử, thì lúc đó tôi còn niềm tin với các vị rằng ngày đó các vị còn một cái gì đó, giữ được bản chất của mình, giữ được cái nết hạnh của mình, giữ được một cách gì đó cho một gia đình, và còn gì đó để giáo dục và dạy dỗ. Còn một ngày nào đó các vị không làm Phật tử nữa, không đến chùa nữa, mà có một điều gì chán ghét gì đạo pháp, với lý do gì? Có những khi các vị đưa ra một điều chán ghét, tôi cho là đúng đi, nhưng mà vì những lý do đó, lấy cái cớ để chúng ta xa rời chánh pháp, thì chúng ta tự hại mình cho cả hại hết. Cái sai nó đã sai rồi, nhưng chúng ta đừng làm mình sai nữa, đây là quan trọng. Thật ra học hiểu Phật pháp, tất cả chúng ta đều là người phàm phu hết, là con người đầy đủ tham sân si hết, là con người đầy đủ dục nhiễm và cám dỗ hết, ai cũng thế. Nhưng mà vì sao vậy? Chúng ta biết rằng những điều cám dỗ đó nó không tốt cho chúng ta hiện tại và tương lai, buộc lòng chúng ta phải tìm cách để khống chế và đi ngược lại. Ở đây là chúng ta có một cái khả năng là không dính mắc nữa. Các vị nhớ, cũng giống như là tự những củ rượu này nó giết những con người, chứ thật sự rượu này rất tốt với nó, nó uống được á, nó uống ngon á, nhưng mà nó sẽ chết với những cái gì sau khi nó uống này. Các vị hiểu điều đó không? Thành ra sự cám dỗ trong cuộc đời nó như vậy đó, nó có cái gì để các vị bị lôi cuốn, các vị bị đam mê, các vị vậy đó, nhưng mà vào trong nó có cái giá của nó phải trả một cái giá gì đó, nó phải có một sự gian bẫy nào đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, vì không muốn những quan cái này, những đau khổ này, cho nên buộc lòng khi chúng ta đi ngược lại với điều đó. Các vị hiểu điều này không? Thành ra điều này các vị thấy đơn giản nhưng mà nó quan trọng lắm. Các vị là một người Phật tử đừng đơn giản cái điều này. Cho nên tôi chỉ mong rằng ngày nào đó các vị tự cảm thấy mình lười biếng chán ghét Phật pháp, thì hãy tự khích lệ mình tinh tấn, nên đi, nên học tu đi. Không biết được cái gì trong đó, nhưng mà chắc chắn các vị đi, các vị sẽ hiểu được mình. Đôi khi có những lúc các vị đi, các vị sẽ nhận ra được, nếu không đi, nếu không dừng lại hôm nay, nếu không làm được điều đó là nguy hiểm cho mình. Cho nên các vị cứ khích lệ, đừng chiều theo sự lười biếng của mình nữa, mà hàng buổi chủ nhật hay là hàng tuần vào cuối tuần, hay hoặc lúc nào có thời gian, cứ việc mở một bài giảng mà nghe, cứ việc đi đến chùa đảnh lễ một Đức Phật, chắc chắn ngày hôm đó các vị tỉnh ra được một cái gì trong một thời gian qua. Vì vậy cho nên chúng ta người nào thường xuyên đến chùa sẽ giúp cho chúng ta nhiều điều rất là tốt, tại vì đó là điều đạo đức. Các vị có làm được hay không, những lời Phật dạy tôi chưa biết, nhưng mà ít nhất các vị nhận ra, à chính vậy, mình cái này chưa tốt, cái này sai lầm, cái này sẽ dẫn đến khổ đau. Hiểu được chỗ này không? Điều này quan trọng lắm đó. Đó là điều thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ các vị theo cái lời Phật dạy là tình trạng suy đồi thứ nhất. Các vị dỗ trong Phật á, Phật dạy mà, tôi chỉ lặp lại thôi. Thân thiện với kẻ hư hèn, không thấy gì tốt nên người đạo đức, người thật lòng vui thú với thói hư tật xấu, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Câu này là như vậy. Cho nên ở đây cái phần suy đồi này nó quan trọng lắm. Ở đây chúng ta biết rằng một khi chúng ta chơi với ai thì chúng ta có tập quán hướng theo người đó. Một doanh nhân nước ngoài ông đã từng nói như thế này: anh hãy chỉ cho cái người bạn nào anh kết giao thì tôi sẽ biết anh là người tâm tình như thế nào. Câu này rất hay, có nghĩa là tôi chưa biết anh là ai, tôi chưa biết anh là cái gì, nhưng mà người bạn anh chơi, người anh kết giao, người anh thân thiện, người anh từng đề cao đó là cái gì thì tôi sẽ biết anh là người nào. Cái người chuyên gia anh chọn nó sẽ tôn những cái người mà anh chọn giỏi hơn nó, có phải không? Siêu đẳng hơn nó, có phải không? Người chuyên gia uống rượu nó sẽ tôn những người nào uống rượu giỏi hơn nó, uống nhiều hơn mà lâu xỉn hơn, có phải không? Đó. Còn những người nào tôn những người bại bạc, thằng nào thua nhiều hơn tao, tao sẽ để nó, có phải không? Tức là ở đây chúng ta thấy cái hướng mình là như vậy. Còn những người nào tôn những người nào nể những người nào học giỏi thì tự nhiên mình khích lệ mình phải làm sao như vậy. Ở trong lớp cũng vậy, khi một người bạn nó chơi với một người không ham học thì cái hướng này chắc chắn rằng nó sẽ có hướng ham học để nó đồng tình. Rồi nó những người nào mà chơi với người ham học và học giỏi thì tự thân có cái hướng là nó muốn vươn lên. Cái này là cái tự nhiên như vậy. Vì ở đây Đức Phật đã thân thiện với kẻ hư hèn, không thấy gì tốt nơi người đạo đức, người thật lòng vui thú với thói hư tật xấu. Đó là nguyên nhân suy đồi thứ hai. Tức là khi đó là chúng ta tự làm giảm đi cái sức trưởng thành của mình rồi. Chúng ta kết bạn với những người như vậy là chúng ta sẽ bị lôi kéo. Trừ trường hợp đặc biệt là những người tự chủ lấy mình, người hoàn thiện muốn cứu giúp một ai đó, muốn nâng đỡ một người đó thì hòa mình để chơi, để cứu người đó vượt ra khỏi cái cạm bẫy sai lầm này thì điều đó tuyệt vời. Nhưng mà điều đó hiếm thôi, điều đó đếm trên đầu ngón tay còn chưa đủ nữa. Các vị nhớ là gì? Còn phần lớn chúng ta là những người dễ bị cám dỗ, dễ bị lôi cuốn thì chúng ta đừng dỗ dàng rằng tôi làm điều đó để tôi cứu vân vân. Không có các vị. Quan trọng nhất các vị hãy tự cứu mình cái nào. Thành ra ở đây khi Đức Phật dạy cái điều suy đồi này ở trong kinh Chân Hạnh Phúc, Đức Phật có dạy một câu: kẻ si mê nên tránh, bậc hiền đức nên gần, cung kính người đáng kính, ấy là trên hạnh phúc. Trong kinh Chân Hạnh Phúc Đức Phật cũng dạy vậy, và nội dung này Đức Phật cũng dạy vậy. Cho nên á, chúng ta kết giao với ai thì chúng ta phải rất là thận trọng. Khi chúng ta lười biếng thì sẽ kết giao với những người hướng đó. Khi chúng ta tham một cái gì sẽ kết giao với thế nào. Chúng ta ham nhậu, chúng ta sẽ có bạn gì. Chúng ta ham bài, chúng ta sẽ có bạn gì. Cho nên đôi khi người làm cha làm mẹ chúng ta có tuyệt vời. Đối với con cái là vậy, thấy nó chơi với cái thằng đó hay là thấy nó chơi với nhỏ đó chúng ta nghi. Bởi vì thấy nó vậy cho nên chúng ta sợ con mình. Mà điều này sợ đúng. Nếu một ngày nào đó con ta từ bỏ những điều tốt, những trường lớp giỏi, những đứa bạn ham học, những đứa bạn tốt ham làm, ham tích cực và thế này thế khác, hoặc những đứa bạn hiếu thảo, thì ngày đó chúng ta phải coi chừng nó đi. Ở đây đó là quan trọng đó. Chúng ta tự xét lại mình, lâu lâu chúng ta cứ trắc nghiệm mình thử đi. Tại vì chúng ta gần gũi hay làm bất cứ những điều gì bị buông tập á, chúng ta giống như đi trong xương vậy. Nó không có ướt liền đâu, nhưng mà nó sẽ thấm lần cho các vị. Rồi đến khi một lần nó thấm từ lần mà nó ướt á, là các vị không có cách nào thoát khỏi. Cho nên tôi nhớ Nguyễn Bính ngày xưa có một cái bài thơ mà nói về thơ tình á. Ông có nói là đường yên quá ai đi mà nhớ nó, đến khi hay gai nhọn đã vào xương, vì thả lỏng không kềm chế dây cương, người ta khổ vì đi không được ngừng. Đây là chỗ, tức là cứ đi im điềm theo cái hướng vậy đấy, nhưng mà chợt nhận ra cái là gai nó đã lúc tới xương, lúc đó là bị thương rồi. Thành ra chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng cái tập nhiễm của xã hội nó là như vậy. Những khi mà chúng ta bị những cái người khác hại cũng vậy. Tôi nhớ những người kể là vụ mà hút heroin này, phần lớn họ nói là một số người bạn xúi họ và tặng cho họ, nó mày nên làm đi, tốt lắm đó, sướng lắm đó, thấy thích lắm đó, lần lần lắm đó, thiên đàng gì đó lắm đó. Tất cả những cái đó ban đầu là nó như vậy. Và khi mà bị cái đó tập nhiễm rồi đó, chỉ cần một lần thôi các vị, chỉ cần một lần thôi là không kiềm chế được, là sẽ đi vào con đường đó. Và khi chúng ta trở thành đi điên á, thì lúc đó phải tự tìm tiền mà mua, và nó là người bán. Nó thí ra những cục đầu tiên thôi, mày bạn tao tao đã tặng mày á, thế này kia kia nào, rồi chúng ta sẽ thấy. Ngày xưa mấy người hút thuốc cũng vậy, ở dưới quê á thì thật ra cái điều kiện tiền bạc không có nhiều, nhưng mà đi chơi với mấy người lớn á cái nó suối mình hút thuốc, thì mình ở nhà mình sợ ba mẹ la, mình không dám, còn đi chơi này thoải mái quá mà nó hút, nó cho tự do mà nó còn khích lệ, rồi nó đưa thuốc cho mình hút nữa. Mới đầu đi đưa tới tiền viện các bạn mua lấy uống hút mà chạy mặt điện đó, có phải không, ai cho ai. Nhưng mà tới tiền viện đó là phải làm cách nào có tiền để mua hút. Thành ra ở đây thân thiện với kẻ hư hèn là chắc chắn là một ngày nào mà chúng ta hư là điều dễ lắm. Cho nên á, bạn bè chúng ta phải thấy được, phải tránh được những cái những lời bạn xấu. Đôi khi chúng ta cứ ngại nè, ngày xưa nó là phải tỉnh mình, nó là thấy đây thấy khác nè, bây giờ mình nói vậy á, nó buồn. Xin lỗi các vị, bạn bè là một con mọt được phép thời gian. Nếu chúng ta là người chí cũng làm ăn này kia kia nọ thì đừng nên có bạn nhiều, đây là tôi tin. Càng có bạn nhiều chúng ta càng mất đi những gì mình đã có, mình càng mất thời giờ thế này thế khác. Cho nên trên cuộc đời quan trọng nhất là hãy cố hoàn thiện với chính mình, kết giao với những người có trình độ, có đạo đức, có này có kia để tự khích lệ mình. Còn những người nào thấy thế này thấy khác quá thì chúng ta nên tránh ra. Ở Việt Nam bây giờ nó có một cái tệ là có một số người có tuổi tác. Những người có tuổi tác thì từ bốn mấy năm mươi trở lên hoặc là cỡ gần 60 thì một số người có khuynh hướng đi chùa tung, còn một số người có khuynh hướng là ăn chơi và nhảy đầm. Bây giờ vẫn có, thì những người á mà chơi nhảy đầm thì gặp những người đi chùa đó, nó là trời mình héo quá, đi chùa chỉ đủ vậy còn bao nhiêu nữa, giờ đi chơi đi cho nó trước. Nói những người đi chùa như vậy, tôi đã từng biết như vậy. Thành ra các vị khi đi vào cái hướng đó thì càng ngày càng sa sút về tâm đức và tàn tạ hơn thôi, chứ không có gì hết. Thành ra ở đây từ ban đầu chúng ta dễ bị tập nhiễm theo thói quen như vậy. Thành ra việc mà tương giao với những người bạn, mình cần phải có trí tuệ, có bản lĩnh để chia sẻ, để quyết đoán cái vấn đề kết thân bạn bè của mình. Còn nếu mà thấy rằng mình chơi với người đó mình sẽ bị lôi cuốn vào điều đó thì từ ban đầu phải nên có khoảng cách đi. Thật ra ở đây rồi Đức Phật dạy cho chúng ta có một cái suy tư là thân thiện với kẻ hư hèn, không thấy gì tốt nên người đạo đức, người thật lòng vui phú với thói hư tật xấu, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Tại vì khi chúng ta vui thú với cái xấu là lúc đó là chúng ta nguy hiểm rồi. Chỉ bao giờ xấu chúng ta mới vui thú với cái xấu. Cho nên trên cuộc đời á, có một cái nhà triết gia họ có nói là sai lầm là con người, khắc phục sai lầm là thần thánh, còn vui đùa với sai lầm là quỷ dữ. Cái câu đó như vậy, có nghĩa là tất cả chúng ta ai cũng có sai. Chúng ta là người bình thường mà, chúng ta là người phàm phu mà, những sai lầm phải có. Nhưng mà khi hiểu được điều đó là sai lầm thì chúng ta phải biết quay về, phải biết khắc phục, phải biết sửa chữa. Còn cái này vừa sai lầm mà còn vui đùa với cái điều đó nữa thì đó là quỷ dữ, là đúng rồi đó. Thành ra ở đây khi chúng ta thấy rằng một người con sai lầm, chúng ta có quyền tha thứ. Nhưng mà để bào chữa cái sai lầm của nó và nó quyết đoán cái điều này thì các vị sẽ thấy rằng con mình đi đến đâu rồi đó. Còn nếu mà một lần sai lầm mà chúng ta chỉ trích, chúng ta nói này nói kia không có đúng đâu các vị. Là con người, mỗi một người có một cái khuynh hướng và mỗi con người có cách sai lầm đi. Nó có sai lầm đó nhưng mà bản thân chúng ta sẽ có những cái sai lầm khác mà đôi khi chúng ta chưa nhận ra. Thật ra ở đây là điều rất quan trọng. Sai lầm là được cho phép, nhưng mà ở chỗ là biết sai lầm là phải quay về, chứ không phải là vui đùa hay là giảm đạp lên dư luận hay là giảm đạp với sai lầm để lướt mạng như vậy. Đây là cái điều chúng ta phải suy nghĩ. Điều thứ ba, người dễ vui giả dựa, ham vui chỗ đông người, không chuyên cần, biến nhát, nóng nảy, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Ở đây là nói đến người làm biến đó. Làm thì làm biến mà chỗ nào tán gẫu và tám đầu phá nhảy vô lắm. Cái này là cái mà cái hư thiệt đó. Tức là có những người á, làm thì không có làm, nhưng mà chỗ nào có cái nghề á và vui đùa thì cứ nhào vô, ăn uống nhậu nhẹt nhào vô, nói chuyện trên trời như thế, bàn tán rất là hay. Nhưng để làm việc gì đó, để giúp đỡ cho ai đó, hoặc tu tập cái gì đó, không có được. Mà bản thân chúng ta sẽ chưa hư hèn như vậy, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta tự nhận thấy mình như vậy. Các vị có từng xem phim bộ chưa? Có những khi chúng ta xem phim chừng 2 tiếng đồng hồ, chúng ta thấy sao? Hả? Chúng ta thấy xem chưa đã nữa phải không? Lúc đó mà lỡ nó hết ngang, mà ngay chuẩn bị trả thù hay là những tình yêu quan trái nè, mày đi lấy đi cái khác rồi tao về tiếp tục, có phải không? Nhưng mà nói thôi má ơi kia rồi nó vô cái ngồi niệm Phật năm mốt đi má, vô mới ngủ cái chuyện hút một lần ngủ một rồi, phải không? Có phải vậy không? Ngủ vậy đó, chúng ta thấy vậy đó. Thường thường á cái việc gì như vậy, làm cái gì đó hai cái tiếng đồng hồ, chơi gì đó hay là coi phim hay là ngồi karaoke hay là nhậu hay là ngồi đánh bài, ngồi đánh bài nghỉ cả đêm như vậy đó, không nhíp xương sống tới khi ngồi tìm 10 phút cái nhíp xấu rồi hẹo, phải không? Sao con người mà nó ngộ vậy đó, tôi không hiểu. Cho nên ở đây đó nó quan trọng cái chỗ dễ vui giả dụ ham vui chỗ đông người là vậy. Có những người chưa học Phật pháp ngồi như các vị coi dễ gì ngồi được, mà chỗ nào ngồi tán gẫu coi làm liền mấy tiếng ngồi cũng làm được hết, có phải không? Cái tạp khí của con người mình nó ngộ nha, nó hay thích với những cái như vậy. Cho nên đó có một cái câu rất hay là con người chúng ta hay có cái xu hướng với việc làm bất thiện, nhưng mà dù làm một việc thiện dầu nhỏ cũng phải cố gắng. Cái câu này hay lắm à, 10 năm 20 năm ăn mặn có cố gắng này nào không? Có cố không? Nhưng mà kêu ăn bữa ăn chay cố không? Cố tao cố. Ví dụ hôm nay mà gái gì ăn chay ngày đó tuần sau mai cũng bị ăn chay nữa nha, hôm nay quốc cho đã thì giờ ngày mai ăn có không? Nói chúng ta vậy á, một đời ăn mặn 20 năm không cố gắng gì trơn trọi á, lâu lâu ăn chay bữa phải gán như vậy á, các vị thấy khổ sở như vậy. Thành ra cái xu hướng của chúng ta là như vậy, ngồi nghe Phật pháp vậy không chịu nghe đâu đó. Mà đi chơi đi này đi kia thì chúng ta làm vì vậy, ngồi nghe như vậy chúng ta phải xét lại mình, con người mình có thể tinh tấn hay là siêng năng xem một bộ phim 1-2 tiếng thì mình cũng phải có một cái sự quyết định là mỗi một lần tôi như vậy sau một đêm tôi sẽ ngồi 10 phút ngồi thiền niệm Phật và phải ngồi cho tinh tấn, bởi vì thời gian 10 phút này so với cái đó quá ít, quá ít đi. Nhưng mà đôi khi chúng ta 2 tiếng ngồi xem phim được mà 5 phút ngồi niệm Phật ngộ xong, đây là thường như vậy. Cho nên á cái việc nhỏ là như vậy. Thông thường chúng ta sắm cho chúng ta từng chiếc xe, từng bộ đồ, từng quần áo, chúng ta có phân nhân không? Bao nhiêu được là mấy nhà 200 ngàn, 500-600 ngàn mua chiếc xe 30 ngàn, mua cái đồ phải mót hơn 200 ngàn, 1-2 ngàn gì đó. Ngàn này là ngàn ở Úc, có ngàn tôi không nói Việt Nam nha. Đừng nói hàng Việt Nam. Đó. Nhưng mà lỡ chúng ta thấy một người ăn mày, chúng ta muốn cho chừng á 5 xe lên là 1 đồng, chúng ta thấy sao? Cố gắng không? Cố gắng nè, coi có tiền lẻ không cái đã. Chứ đó là như vậy. Hai nữa, thằng này kia khai giả đi, có phải vậy không? Muốn làm một việc dầu nhỏ phải xin nhỉ. Còn bản thân chúng ta bao nhiêu cũng thế, bao nhiêu làm cũng được, mà khi làm một việc nhỏ như vậy. Cho nên câu này Đức Phật nói chúng ta có tất cả như vậy. Chúng ta hay nhát lười với chuyện thiện, mà chúng ta lại tinh tấn siêng năng với chuyện ác. Chuyện ác là không phải là chúng ta đi giết người, mà chuyện ác có nghĩa là những cái chuyện vui chơi nó không đem đến phước báo cho mình, không đem đến một cái gì gọi là tánh thiện á. Chuyện ác có nghĩa là như vậy, chứ không phải là cầm dao chém người mới là ác, không phải như vậy đó. Tất cả những cái này nó ác rồi, nó có tính cách là nó hơi xa rời đạo đức, nó không tạo ra phước báo, nó không tạo ra tình người gì hết. Cái đó người ta gọi là như vậy. Vì vậy trong những điều đó là cái siêng năng với công việc làm Phật pháp chính đáng tu tập này kia, cái đó gọi là tinh tấn. Mà siêng năng những cái điều mà gọi là chơi bời vui chơi gì đó, tán gẫu rồi đó, cái đó không gọi là tinh tấn, mà cái đó gọi là gì? Trong từ Phật học gọi là gì? Ai nói đúng thưởng? Hả? Mà đâu phải, cái đó cái từ chuyên môn gọi là phóng dật, Phật giáo gọi là phóng dật. Cái điều này ta có hỏi á, nó ví dụ siêng năng làm thiện ăn chay niệm Phật tu hành làm phước gì đó tinh tấn như vậy, những cái người siêng năng chuyện khác, ví dụ siêng năng đi ăn trộm, siêng năng đánh bài, siêng năng nhậu rượu này kia kia đó thì cũng tinh tấn vậy, thì trong những nhà Phật học trả lời không phải, cái đó gọi là phóng dật chứ không phải là siêng năng tinh tấn. Vậy phóng dật có nghĩa là buông luôn vừa bãi, đó là như vậy. Thành ra ở đây câu này á là các vị nên nhớ, nên nhớ làm những việc gì giữa mình và người, hay làm việc tốt xấu, cân phân và phải tự khích lại mình. Đừng để cho những cái tập quán của những cái dễ vui lười biếng ích kỷ và những cái tấm tha thứ cho mình nó chen đầy che đậy trong lòng mình quá. Nhiều khi mình muốn làm một việc phước, khởi ý đầu tiên là việc tốt, Nhưng mà khi khởi ý rồi thì sau đó chúng ta lại có hàng lố các lý giải. Chúng ta đã từ vậy và lý giải thì tự nhiên cái thiện tâm chúng ta bị khép lại. Chúng ta thấy có khi nào chúng ta bị này không? Tức là khi những khi chúng ta nghĩ điều tốt, nghĩ làm một việc tốt, nhưng mà chúng ta cứ lý giải cái tốt đó, chúng ta nghĩ lý giải nhiều quá chứ chúng ta che lại lại. Và có thể những khi chúng ta sẽ không thực hành. Ví dụ bây giờ đầu tiên chúng ta có ý là cứu trợ bỏ luật này tôi cho sẽ là 10.000 đô đi với tiền, nhưng mà đầu sau đó chúng ta mới thấy chúng ta mới suy nghĩ những cái điều khác, bắt đầu nghĩ ra 10.000 đô này có phải tới tay người đó không, cái tổ chức này đúng không, phải đó nó vậy không, hay là bây giờ chúng ta còn cái này cái kia, bây giờ cho 10.000, bây giờ thay 10.000 mua này cũng được, vậy vậy chúng ta bắt đầu cho quá nhiều lý giải, bắt đầu chúng ta kép lại 8.000 thôi. Cái gì nghĩ thì nghĩ thôi, thôi 5.000 được rồi. Cái gì nghĩ rồi còn 3.000 thôi. Cái tôi nói 3.000 mình vẫn hơn những người 200, thôi vậy 1.000 cũng hơn thôi rồi, còn 1.000. Tức là chúng ta bắt đầu nghĩ ra những cái khác, bắt đầu chúng ta tự giảm dần cái tính thiện của chúng ta. Như vậy chúng ta dễ bị cho, như dễ tha thứ mình bằng những cái đó. Một chuyện thôi, các vị suy nghĩ ra hàng ngố những cái điều khác trên cuộc đời, tất cả chúng ta đều có cái hướng như vậy cả. Vì như vậy chúng ta dễ bị cho, như dễ tha thứ mình bằng những cái đó. Một chuyện thôi, các vị suy nghĩ ra hàng ngố những cái điều khác trên cuộc đời, tất cả chúng ta đều có cái hướng như vậy cả. Vì vậy một nhà tu hay là các vị cũng vậy, lúc nào phải tự khích lệ mình, tức là phải tự nỗ lực và khích lệ mình hoài. Còn mà không, chúng ta sẽ bị những cái tập quán phiền não đó nó lôi kéo và nó làm trì trệ lại mình liền. Mình ngộ lắm, ví dụ bây giờ khuya thức dậy công phu 4 giờ, ví dụ vậy đi, mà hôm nay mùa đông Việt Nam đi, mùa đông này thì nóng quá ha, mùa đông Việt Nam lạnh, mà giờ đó là sao, một khuya mà say ngủ mà lạnh đắp mà ngủ ngon vô cùng. Hôm nay cái bắt đầu mình mới nói sao, thôi giờ trời ngủ ngon thôi 4:30 đi, thấy không, cái nghĩ 4:30 thấy trời cũng còn tối á, thôi 5 giờ đi làm cái tới sáng luôn, phải không? Tức là tự mình như vậy đó, tức là mình tự cho mình mới đầu 5 phút 10 phút thôi, gác 20 phút thôi, cho rồi không có ngồi vậy rồi đó, cho rồi là không có ngồi vậy rồi. Cho nên ở đây chúng ta hay bớt giá cho mình dữ lắm luôn á, con người mình hay vậy, tăng giá và bớt giá mình thành ra ở đây là điều sao cô đúng hả? Ở đây là Đức Phật dạy đúng đó. Ở đây chúng tôi chỉ là giống như con sáo với con cửu mà Đức Phật nói vậy đó, lặp lại những gì Đức Phật nói nha. Tiếp theo nữa, người giàu có mà không cấp dưỡng cha mẹ già đã quá tuổi xương xanh, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Đây là suy đồi thứ tư. Xin thưa các vị, ở trong đây cái suy đồi này là suy đồi đạo đức. Mà một con người đạo đức suy đồi thì tất cả xung quanh nó sẽ suy đồi. Chúng ta quan trọng cái chỗ này. Thật sự đối với phương Tây tôi không có hiểu hết cái nền văn hóa họ, bởi vì cái cách của phương Tây họ cũng đã sắp xếp những cái điều cho những người già như thế nào, nhất là những nơi dưỡng lão là những người có cái tiền gì retire gì đó. Đó rồi sau khi nghỉ việc rồi lớn lên đều có cái tiền bảo dưỡng hết, con cái có nuôi hay không dường như không quan trọng, mà điều đó đã được xã hội nhà nước lo chuyện đó. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là cái câu này nó mang cái văn hóa của phương Đông, tức là cái mà không có cái điều kiện cấp dưỡng từ nhà nước hoặc là xã hội này, thì cái này là bổn phận của những người làm con. Nhưng dầu là phương Đông hay phương Tây, nếu chúng ta được sống và lớn lên từ một nền văn hóa của phương Đông thế này, thì chúng ta phải biết rằng lúc nào chúng ta phải có sự kế thừa. Còn ở phương Tây tại sao như vậy? Phương Tây như vậy là từ ông bà cha mẹ trước đã như vậy, và tất cả những người sau nó đi theo như vậy. Còn nếu chúng ta là những người đã từng được những người đi trước bảo bọc và nuôi dưỡng như thế nào, và những người đã đi sau lo cho người đi trước thế nào, thì ở đây chúng ta nếu không làm điều này chúng ta cắt ngang, chúng ta sẽ bị lỗi về đạo đức. Chúng ta hiểu điều này không? Chúng ta đừng ở bên bờ, chúng ta khi qua đây khi chúng ta nói cha mẹ họ dạy vậy, cha mẹ họ dạy là trước ông bà cha mẹ họ đã dạy và xã hội nó là như vậy, thì nó không mang lỗi đạo đức. Nhưng mà chúng ta đã từng thừa hưởng như vậy, từng sống một nền văn hóa như vậy, bây giờ cắt ngang như vậy là chúng ta ăn gian đời chúng ta. Và chúng ta thiếu này là thiếu đạo đức. Người kia làm vậy nhưng mà nó không bị tội vi phạm gì đạo đức. Nhưng nếu người đạo phương chúng ta đã từng sống một cách thừa kế như vậy rồi, bây giờ khi ra bên đây cái tự nhiên chúng ta cắt ngang điều đó, chúng ta xem như là mình sống ở phương Tây như vậy, thì chúng ta có lỗi đạo đức. Bởi vì người trước lại khác với người trước ở đây, các vị hiểu không? Thành ra điều này khi một người chúng ta giàu là phương Tây, nhưng mà tôi nghĩ nếu những người có đạo đức, những người có danh tiếng, những người từng là những người có nổi tiếng, những người đạo đức, những người thế này thế khác, tôi nghĩ cũng không ai làm giống trọn vẹn như phương Tây. Người ta cũng vẫn thăm viếng cha mẹ người ta một cách tuyệt vời lắm, chứ đừng nói phương Tây là như vậy. Mặc dù phương Tây có những điều đó, có nghĩa là khi làm điều đó xã hội cũng không chửi, không bắt bỏ tù, không lên án, không gì hết. Có, nhưng mà mặc dù có, nhưng mà không phải ai người ta cũng làm vậy. Các vị hỏi đi, các vị đọc những tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài đi, các vị thấy tình nghĩa cha con, mẹ con hay là trong một gia đình thấm thiết y như người phương Đông mẫu mực của mình vậy. Mặc dù văn hóa lễ giáo người ta ở phương Tây cho phép, nhưng mà người ta cũng không làm. Từng người không cho phép người ta như vậy, đạo đức không cho người ta như vậy, hiếu thảo không cho người ta làm những điều như vậy. Các vị thấy không? Ví dụ bây giờ ở đây con cái nó lớn lên 18 tuổi, nó được quyền tách khỏi gia đình, nó tự làm, nó có công ăn việc làm riêng của nó, để nó có thể có sự sống riêng, điều đó được thôi. Nhưng mà cái người cha là mẹ thương con không muốn. Như vậy tự thân của một người con hiểu được cha mẹ và cha mẹ hiểu được con, thì chúng ta mặc dầu điều đó được cho phép, nhưng chúng ta vẫn xứng đích cho một gia đình tiêm ấm. Chúng ta thấy điều này không? Như vậy chúng ta đừng dễ vui với những tập quán như thế này. Cho nên ở đây cái câu nói đó, là người giàu có mà không cấp dưỡng cha mẹ già quá tuổi xuân thanh, ở đây là gì? Ích kỷ, không hiếu thảo, không này kia, thì tự nhiên các vị làm những điều đó là thiếu đạo đức, về đạo đức suy đồi. Đó là quan trọng lắm. Cho nên á, trong cái bài kinh mà Trên Hạnh Phúc á, Đức Phật có dạy theo là cung dưỡng cha mẹ già, yêu mến vợ già con, không dương đến phiền hà, ấy là Trên Hạnh Phúc. Cái đây là cái đạo đức chúng ta cần phải thiết. Dầu phương Tây hay phương Đông, mà một con người có hiếu thảo, có cung kính cha mẹ, có làm những điều bổn phận, đó là cái nền tảng phước báo, nền tảng phước báo. Cho nên có những người sao cảm thấy mình bất hạnh quá, hay là có những gia đình con cái thế này thế khác, xin thưa các vị, tất cả mọi thứ xảy ra trên cuộc đời là công bằng, điều đó đã được giải quyết trong một đời nhiều đời, chứ không phải là tự dưng nó như vậy. Thành ra tất cả mọi việc chúng ta đã từng làm như thế nào, thì tất cả những cái đó nó đều là cái bóng của chúng ta. Vì vậy ai như thế nào, ai xã hội như thế nào là việc của xã hội. Nhưng một người đã học được Phật pháp, đã biết được Phật pháp, thì đừng nên thâu thờ những cái gì nó không mang cái nghĩa truyền thống đạo đức, hay là cái gì nó làm cho chúng ta xa rời đạo đức, hiếu thảo này đi đi đó, chúng ta phải xét lại. Để như vậy chúng ta sống vừa có đạo đức, vừa hòa hợp, vừa có tình người, rất là hay. Chúng ta sống như chim lẻ bay, như gà lẻ mang như thì nó kỳ lắm, mặc cho mình đó được. Những cái người mà sống như vậy là tôi lớn lên là tôi đủ tuổi rồi, khỏi cần cha mẹ lo, vì tôi có thể làm việc rồi, tiền tôi được. Cuộc sống như vậy tôi thấy giống y như bầy gà. Gà lớn lên thì tự nó lẻ mẹ, nó tự tìm vui ăn. Nhưng mà nếu mà chúng ta là một con người có tình người, chúng ta phải biết cái gốc chúng ta từ đâu chứ. Chúng ta có đi làm bốn phương trời, chúng ta sẽ biết nơi đó có gia đình mình chết, nơi đó có mẹ mình chết, nơi đó có anh mình chết, em mình chết. Chứ đừng có nghĩ lớn lên rồi tôi có thể tìm được việc rồi tôi cứ lao mặc kệ. Tôi phải thấy được cũng cái điều đó. Điều này vô cùng quan trọng. Nhưng mà hôm nay vẫn có giá trị. Dù các vị sống ở đâu, các vị vẫn thấy cái điều này hay. Các vị là người nào nhưng mà các vị thấy một gia đình người ta có luân lý lễ giáo, dù ở sống tại đây các vị ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ chứ, các vị vẫn biết cái rửa là hay là đẹp mà. Có những khi chúng ta làm không được vậy, dạy con không được vậy, hoặc là thậm chí là trong gia đình chúng ta không được vậy, biết rằng như vậy nó cũng không sao, cũng không chết tay nào, nhưng mà không chết tay thì chết ta. Thành ra cái gì quan trọng là các vị nên để ý. Phật dạy quan trọng, đời người không phải là sống lên rồi như một cái vấn đề mà sống là cho qua ngày đoạn tháng là hết đâu. Ý nghĩa cuộc đời lớn lắm. Tôi đã giảng cho các vị rất là nhiều bài về giá trị của đời người, giá trị thời gian, giá trị cuộc sống như thế nào, tôi nêu rất là nhiều. Cho nên giá trị của đời người không mang tính chất là chúng ta sống để gì gì đó, mà cái giá trị là trong đời chúng ta đã từng làm được những gì quan trọng vô cùng. Tiếp theo một cái điều nữa là điều thứ năm, người giả dối gạt gẫm một vị bà la môn, một vị đạo sĩ ẩn dật hay một vị đạo sĩ du phương hành thất, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Các vị có hiểu câu này không? Các vị có khái niệm về câu này ý gì không? Người giả dối gạt gẫm vị bà la môn, một vị đạo sĩ ẩn dật hay một vị đạo sĩ du phương hành thất, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Cái câu này hay lắm đó các vị. Cái điều này Đức Phật nói ra không nhằm bảo vệ bình bát hay là cùng phước xương cho chùa đâu. Các vị phải lấy chỗ này. Thường thường những người ăn giật, ăn cướp, ăn này kia đó là nó đi thường thường đi vô ngân hàng hoặc những nơi có tài chánh lớn, không bao giờ đã động đến những nơi thờ tự và những nơi cúng ương bái như thế này. Nhưng mà một khi nào điều đó có xảy ra với những nơi tu tập và những nơi đạo đức thần thánh, hay là hoặc đụng chạm đến những nhà tu hành, những vị bà la môn, thì lúc đó biết rằng đạo đức xã hội đã xuống dốc. Xuống dốc mới gọi là suy đồi. Đạo đức con người đã xuống dốc, nó mới nhớ như vậy. Con người bần cùng lắm, đạo đức suy thối lắm, lòng chúng ta thấp kém lắm đó, chúng ta mới như vậy. Cho nên người ta mới nói là bần cùng sanh đạo tặc. Bần cùng ở đây là chúng ta vẫn chặt về lương tâm, lúc đó chúng ta suy nghĩ không cao được. Thành ra ở đây, khi mà một con người đã chấp nhận đi gạt chùa chiền và quý thầy này kia kia đó, thì chúng ta biết rằng lúc đó xã hội đang văng ngoài. Những kẻ này là những kẻ phần lớn là gì? Bài bạc, ma túy, rượu chè, hoặc là thế này thế khác, đàn lý thế này thế khác, chắc chắn là như vậy. Bởi vì những cái điều kiện nó làm như vậy cho nên không ai cung cấp tiền nổi cho nó được. Và những điều khác nơ khác không ai có thể giúp cho những người ăn chơi như vậy. Suốt đời mà ăn chơi tiền đâu mà có. Cho nên buộc lòng phải đi đến những nơi như thế, hoặc là đi chấn lột những người khất thực, những người tu hành này kia kia nọ. Đó là vấn đề với những kẻ quá ư là tù túng à. Mà tù túng từ đâu ra? Tù túng về suy đồi đạo đức mà. Một là không có tôn trọng những gì đạo đức. Hai là con người mình đã đi theo con đường trá táng và chi tiêu tiền một cách quan phế, cho nên không ai có thể cấp dưỡng cho mình những cái điều đó nữa. Cho nên kẹt đến nỗi mà buộc lòng bây giờ phải làm những cái điều như thế này. Thành ra ở đây, cái điều này nếu mà một quốc gia nào xảy ra, địa phương nào xảy ra, thì chúng ta biết rằng trong địa phương đó chắc chắn là sẽ có những điều để mà ăn chơi chát tặng và nhiều người hư hèn gì đó, nó mới xảy ra những chuyện như vậy. Còn phần lớn tất cả chúng ta thấy nơi đó là nơi công nghiệp, người ta làm như thế nào, tà ác như thế nào, nhưng mà đến cửa Phật hay là đến những nơi công nghiệp thần thánh thì cũng phải biết chỗ nhìn một chút, phải biết đạo đức một chút, còn phải biết có một chỗ để mai này mình nương thân, nương ngã linh hồn đó, tối thiểu là như vậy. Còn cái này mà nếu đã như vậy gọi là nguy hiểm vô cùng đó, cho nên mới gọi là suy đồi. Thành ra ở đây chúng ta có thể là chúng ta nghĩ giựt nợ ai đó, chúng ta thiếu nợ ai đó, nhưng mà đâu có ai nghĩ giựt nợ thầy Tâm Minh, có không? Nếu có là trong nữa chúng ta nói là vậy, chúng ta kẹt quá chúng ta sẽ nói là bà A, bà B, ông A, ông C gì đó, chúng ta mượn ra ông hạn dài hạn ngắn hạn gì đó, hay là bây giờ không có tiền trả lại khác trả gì đó, nhưng mà nói tôi không có tiền lại tôi mượn thầy Tâm Minh coi, ông nhà tôi đâu có nổi, tôi đâu sợ đó. Nghĩ vậy không có. Con người nào khi nào giữ lắm, tức là nền tảng đạo đức trong lòng nó giữ lắm, thì chúng ta mới nghĩ đến những cái cách như vậy. Cho nên ở đây khi mà những bài kinh như này dạy chúng ta những điều rất là chân xác, nó sẽ thích hợp cho chúng ta nằm và suy xét lại mình. Cái bài dạy, lời dạy kinh điển của Đức Phật nó như trước đó vậy. Chúng ta khi nào chúng ta rời cái thước này gần xa gì đó, khi lúc đó tự thân chúng ta đọc như vậy kinh này, chúng ta biết mình hiện giờ nó đang khoảng cách bao xa với những lời dạy Đức Phật. Hay cái chỗ này vô cùng quan trọng. Tiếp theo một điều nữa, điều thứ sáu, người có tiền của dồi dào, nhiều vàng, lắm vật thực, nhưng chỉ thọ hưởng cho riêng mình, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái này thường thường chúng ta chỉ biết sống cho riêng mình, thì thường thường xã hội đã nói câu gì? Người đó là ích kỷ. Ích kỷ có nghĩa là lợi ích cho riêng mình. Nhưng mà các vị, thầy đã giảng trong nhiều bài giảng, thầy có hỏi các vị là ích kỷ có tội không? Hả? Nhưng mà nghe pháp thì chắc hiểu được câu này. Ích kỷ có tội không? ai nói có đưa tay lên coi. Rồi vậy ai nói không đưa tay lên coi. Tại sao không? Rồi những người không đưa tay là sao? Thầy nói sao nghe vậy? Phải không? Xin thưa các vị, thầy đã từng giảng một số bài giảng. Thầy đã nói câu này. Một là cái bài giảng tầm quan trọng của phước đức, thầy đã nói rồi. Một cái bài giảng nữa có đề cập đến chuyện này, đó là ý nghĩa bố thí cúng dường, cũng đã nói rồi. Xin thưa các vị, ích kỷ không có tội. Thường thường mình hay chỉ trích này kia, ích kỷ, đồ ích kỷ, thế này khá hành mượn thì không có ích kỷ ha. Cái này làm chuyện ích kỷ ha, nói nhà nó ích kỷ đó ha, tức là giống như mình xỉ giả người ta. Nhưng mà thưa thật các vị, ích kỷ không có tội. Đó, nhưng mà chỉ có điều gì? Ích kỷ là xài cho riêng mình. Cái đồng tiền đó người ta bằng công sức người ta, tài sản người ta, đầu óc người ta làm ra được tiền của người ta hưởng. Cái việc đó là cái quyền. Cảnh sát lỡ bắt đâu, có ai làm gì không? Không. Nhưng mà các vị biết cái gì ở sau này? Nếu nói không về thì sướng quá rồi vậy đó. Chỉ sống cho riêng mình thì ngon rồi. Nhưng mà nó có cái này, chính người ích kỷ á, nó không sanh ra được phước mới. Xài cho mình thì không có tội, tội hay không là tùy mục đích xài. Nhưng mà ích kỷ là không có tội. Nhưng mà vì xài cho mình nên không sanh ra được phước, không sanh ra được công đức. Và xài gì cho riêng mình thì nó rất là mau hết. Mà khi hết phước rồi á thì tự quả, không có ai giúp lại mình á. Nhân quả là nó như vậy. Cho nên là ở đây ích kỷ không tội, nhưng mà tại sao Đức Phật đề cập? Bởi vì Đức Phật rất sợ rằng xài cho chính mình sẽ hết phước, và khi hết phước mình sẽ đau khổ. Đây là vô cùng quan trọng. Cho nên ở đây cái câu mà người có tiền của dồi dào, nhiều vàng lắm và thật, nhưng chỉ thọ hưởng riêng mình, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Thật sự suy đồi, lúc đó con người chỉ biết sống chính mình thôi. Nếu các vị nhìn ra xã hội, trong xã hội này tất cả mọi người chúng ta chỉ là người biết cho chính mình, thì xã hội này còn là cái gì nữa? Còn là xã hội loài người không? Còn là cái gì đạo đức không? Và lúc đó trên xã hội này sống nếu chỉ biết riêng mình, đời này không có ý nghĩa các vị. Các vị thử tưởng tượng đi, tưởng tượng tượng tất cả chúng ta chỉ biết cho chính mình, thậm chí là lớn một chút biết gia đình mình, còn tất cả xung quanh mặc kệ, thế giới mặc kệ. Nếu loài người chúng ta là như vậy, chúng ta thấy sao cuộc đời nó không có ý nghĩa nhá. Thử chồng suy nghĩ cho tôi 10 giây thôi, có phải giống vậy không? Chúng ta không cần nghĩ đến ai, không cần cái gì, chúng ta lúc đó không cần nguyên chi, không cần tâm lý, không cần đạo đức, không cần suy nghĩ, chỉ biết cho riêng mình, thì lúc đó loài người không còn là cái tính của mình. Cho nên trong cái câu mà những lời dạy của Đức Phật, 14 lời răn mà chúng ta từng đọc á, cái câu cuối cùng là gì? An ủi lớn nhất của đời người là gì? Là bố thí. Xin thưa các vị, đầu tiên tôi đọc câu đó hoài tôi không hiểu. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí. Tại sao an bố thí mà an ủi? Tôi bố thí ta bắt gì ta ủi tôi? Nghĩ suy nghĩ như vậy đó, tại sao là việc như vậy? Hay là người bố thí an ủi người kia? Thật sự tôi ngồi tôi suy nghĩ cái này rất là lâu. Nhưng mà xin thưa các vị, câu này thâm thí lắm. Thâm thí cho gì? An ủi lớn nhất của đời người là bố thí. Trong đời nếu còn sống được gì cho người khác, được gì cho người thân, được gì cho xã hội, là lúc đó cuộc đời còn đạo đức, còn tình người, còn đáng sống, còn có ý nghĩa. Câu này đó hay chỗ đó. Tức là ai cũng là đời còn được như vậy là may mắn cho tất cả loài người chúng ta. Cái câu nó mang ý như vậy, các bạn hiểu không? Cho nên đọc cái câu cuối cùng, an ủi lớn nhất của đời người là bố thí, tôi nhẩm đi nhẩm lại không biết bao nhiêu lần. Tôi nghĩ không ra cái chuyện này mà an ủi. Cho nên á, cái chuyện nó không quan trọng ở chỗ là bố thí là cho người khác là cái gì để được bao nhiêu, mà con người chúng ta sống còn nghĩ đến được người khác, là còn tình người, còn đạo đức, còn lương tâm, còn gì đó trên cuộc đời này, tuyệt vời nhất là chỗ này. Cho nên cái ngay hay là ngay chỗ đó. chứ còn đôi khi chúng ta cứ lý giải là chắc là ăn uống đời người là bố thí là rồi đến cho người cứu khổ để người ta bớt khổ này kia, cái đó cái phụ, cái đó là cái quả tất yếu thôi. Tôi nghèo quá tôi không có chén cơm ăn áo, mà người ta cho chén cơm ăn áo tôi ăn vô là tôi no được chén cơm đó là đúng rồi. Quy lượng ăn là phải no, no nhiều là ít gì đó, mặc cho tim là phải ấm, ví dụ vậy. Nhưng mà ở cái đó là cái phụ, còn cái chính là cái chỗ mà tôi muốn chia sẻ các vị vừa rồi. Thật ra ở đây khi mà người ta nói người có tiền của dồi dào nhiều vàng lắm thực vật, nhưng chỉ tạo ẩn riêng mình, thật sự đó là suy đồi đúng vậy. Nếu xã hội này bằng cách tính cách đó là suy đồi và đời này sẽ không có ý nghĩa. Và nếu thật sự điều này xảy ra thì những người khác không cho chúng ta cơ hội để được làm giàu đâu, để được có điều kiện đâu, người ta sẽ cắt hết tất cả những cái điều đó. Cho nên các vị thấy được cái quyền lợi của con người mà lúc mà ít ít kỹ nó chỉ còn là như vậy. Cho nên chúng ta có đọc cái dự báo về tương lai không? Tương lai khi mà thế giới này thiếu nước á, thì chiến tranh không còn là cướp giật bằng những cái tiêu mà để là nguồn mỏ tài nguyên nữa, mà lúc đó chúng ta chỉ cướp giật dành nhau những nơi có nước ngọt và còn có thể uống được. Và như vậy những nơi đó là sẽ có lưới gác canh phòng, và chiến tranh là sẽ tất cả những người ta sẽ tranh giành về những cái nguồn nước như vậy. Trong cái bài giảng sống tiếp cái niệm tôi có nói một chút về điều này ha, về tương lai của chúng ta. Vậy thế là chúng ta thấy như vậy đó, tương lai là thiếu nước trầm trọng, chúng ta sẽ không có nước uống các vị, nên nhớ kỹ là như này. Nhưng mà cái đó là của tương lai, rất có thể ngày đó xảy ra thì chúng ta về cõi Phật hết rồi. Điều thứ bảy, người kiêu căng tự phụ với dòng dõi, với tài sản sự nghiệp hoặc bé gặp mình và khinh khi những người khác, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đời. Như vậy thì ở đây người ta kiêu căng tự phụ với dòng dõi là thật ra dòng dõi thì giai cấp ở Việt Nam mình hay là không có, nhưng mà cái này nó lại thuộc ở Ấn Độ. Ấn Độ sống giai cấp, hiện thời Ấn Độ vẫn còn giai cấp, nó không hoạch định ra khi giai cấp sát lấy lợi kệ xá bà la môn hay là giai cấp là thủ đà la, nó không còn như vậy. Nhưng mà nó thành cái từ khác, chính phủ, những tôn giáo, những người thương nghiệp, doanh nghiệp, rồi những người làm thợ công và những người là bên lề xã hội. Mặc dù nó không có xài những cái từ như vậy, xá cái lợi tệ xá và la môn gì đó, nó không dùng nữa, nhưng mà ý nghĩa của nó là đi chăng như vậy. Bởi vì xá cái lợi là cái giai cấp gì, vua quan, những người có quyền lực, những người vua quan và những người làm trong cái vấn đề là chính trị á. Giai cấp thứ hai bà la môn là những giai cấp tế tự, những tu sĩ, tu sĩ của bà la môn và tu sĩ này kia. Giai cấp thứ ba là tệ xá, là những giai cấp mà thương nhân, những con người làm doanh nghiệp, làm kinh tế bây giờ. Và thủ đà la là những người mà chuyên môn phục dịch cho thiên hạ, thì ở Ấn Độ gọi là servant, những người đi phục dịch cho người khác. Tức là ở xã hội Ấn Độ hiện giờ điều đó vẫn còn, các vị qua bên mình vẫn còn. Mỗi một cái người mà phục vụ sớ bên đó là những người đi làm mà lau quét phục dịch cho người ta, mà ở Việt Nam từ xưa gọi là ở đợ, còn từ bây giờ thì gọi giống như là đi làm công, đây người làm công gì đó, ô xin gì đó, nó giống vậy. Nhưng ô xin là quá bước rồi, còn cái này nó khác đi. Thì cái này nó như vậy, tôi ở Ấn Độ tôi chứng kiến á, một người từ sáng sớm, dầu là trời lạnh giá hay là trời nóng bức, từ sáng sớm bắt đầu đi ra đó làm gì, lau nhà, quét nhà, dọn chén, giặt giũ, rửa chén, ủi đồ, tất cả mọi thứ làm từ đó cho mấy tiếng đồng hồ thảo. Làm như vậy một tháng trời mới đến lãnh lương, thì cái lương mà người ta trả đó là khoảng từ 50-70 đến tối đa là 100 rupee. 100 rupee nó tương tự với tiền Việt Nam là 37.500 đồng Việt Nam. Thì các vị thử nghĩ, ngày nào cũng đi làm như vậy mà mỗi một tháng như vậy, hậu nghĩ đó, những người nào tiền phải cho khoảng 150 rupee thì tôi cho khoảng 50.000 Việt Nam một tháng như vậy, sống như thế nào. Nhưng mà cái mặt trận xã hội nó như vậy, làm cái làm thôi, không làm thì không ước, không làm như vậy. Cho nên những người đó phải làm thế nào, đâu phải làm một cái nhà, làm riết cái nhà này xong chạy qua nhà khác, chạy qua nhà khác, thì được chừng 5-3 cái nhà như vậy thì một tháng rơm lại cũng được vài trăm rupee. nó là như vậy. Cho nên ở đây tôi mới thấy những cái điều đó chúng ta nghĩ gì, mặc dầu những điều đó chúng ta thấy như là một phân cấp của xã hội, nhưng mà tôi nói thì cuộc sống chúng ta là một dòng chảy, dòng dòng luôn hồi mà. Những người phục dịch hôm nay bị những giai cấp trên hiếp đáp hay là bóc lột thì cái điều đó là quy luật xã hội của họ. Họ sẽ tái tăng lại nếu họ là nhiều điều tổ phước tội lỗi, thì họ là những người sơ văn tiếp tục cho những người mà họ đã từng bóc lột hôm nay, là quy luật không khác hơn được. Cho nên tôi đã từng nói là trong một số bài giảng tôi nói là những người trong khi hiện giờ chúng ta thấy rất là đáng thương, nghèo khổ, không có cơm ăn, không có áo mặc, không có tất cả trẻ em không được thuốc men, không được mặc áo, thậm chí một đứa 5-3 tuổi vẫn ở chuồng ở trần đen thui ra thì chúng ta thấy sống không khác như một chút vật. Thậm chí những điều đó so với những con vật ở ốc này thì chúng ta thấy con vật nó còn sung sướng hơn nhiều, nhưng mà chúng ta thấy đáng thương. Nhưng nếu nhìn về Phật pháp, tất cả những người đó đã sanh vào trong phi bằng những hoàn cảnh đó, phần lớn là những người gì, giàu có mà ích kỷ hẹp hòi, giàu có mà bốc lột thiên hạ, giàu có mà tiền xài cho những cái điều phung phí vô độ không đáng, mà những người nghèo khổ và những cái điều gì khác cần tiền không biết san sẻ, ăn uống thì thừa hứa quăng ném bừa bãi không biết tiết kiệm, ăn có hộ có làm cho tới 10 sắp cho tới 10 ăn rồi chọt cho chọt gác, ăn chọt cho từng gác, các vị làm đi, luật pháp có pháp các vị đâu, đời này không ai ép các vị, không ai chửi các vị đâu, các vị ăn con gà các vị nhắc có cái rồi ăn còn nguyên con, các vị bỏ cái sọt cho từng gác, cũng không ai đứng đó chửi mình đâu, cứ làm. Nhưng tất cả chúng ta đều phải là trả tất cả những gì chúng ta từng phung phí, rồi một ngày nào đó chúng ta không còn một cái gì để ăn, thậm chí chúng ta gian tinh từng hạt có muỗi, gian tinh từng những cơm cháy, tất cả cái đó tự chúng ta từng làm trong nhiều đời, một đời nhiều đời thôi. Đừng nói là những người châu Phi sanh chết rồi sanh lợi châu Phi tội nghiệp quá, không có đâu. Tất cả những người nào gieo trồng những cái nhân tương tự như vậy thì kết thúc cuộc đời sẽ đi vào những hoàn cảnh như vậy để trả cho một cái nghiệp phung phí và ích kỷ một cách như vậy thôi. Và tất cả nghiệp là vô thường, quả báo là vô thường, trả hết nghiệp thôi, tái thành hoàn cảnh khác, nó là như vậy. Nhưng chúng ta sanh ra trong một đời mấy mươi năm ngắn lắm, 70 tuổi, 80 tuổi ngắn thật lắm, nhưng mà nếu rơi vào hoàn cảnh đó chúng ta thấy đau xót và tủi nhục lắm. Nhưng mà chúng ta làm gì được, nghiệp ràng buộc rồi, chúng ta đổi chỗ được không, chúng ta tìm cách chúng ta qua những đất nước này để chúng ta làm công chúng ta sống được không, chúng ta rời khỏi địa phương mình để có cuộc sống tốt hơn được không, không được. Cái nghiệp đã gieo mang như vậy, hoàn cảnh như vậy chưa quá giải được, chưa giải quyết được xong thì phải chấp nhận số phận như vậy mà chết. Cho nên ở đây Đức Phật là người rất là trí tuệ, tuệ giác siêu phàm lắm á. Đức Phật phải thấy được những cái điều này. Người có tiền của dồi dào nhiều vàng lắm vật, nhưng chỉ thỏa hưởng riêng mình, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Tất cả những điều này chúng ta sống là phải thấy như vậy. Các vị cứ sống cho các vị đi, không ai nói hết, không ai chửi các vị, không ai làm gì hết, cứ sống cho riêng mình đó. Nhưng mà tất cả chúng ta phải sống cho mình, và khổ cũng chính mình chịu, cứ làm từ và tự chịu. Đức Phật chỉ mở cho chúng ta một cái lối, dạy cho chúng ta một con đường, chúng ta làm hay không là việc của chúng ta. Phật không đe dọa hay là không chỉ trích hay là không có bất cứ chù éo gì chúng ta về chuyện đó cả. Một người tuyệt vời như Đức Phật không có một ý gì đó, chỉ muốn làm cuộc đời này tuyệt vời hơn, tốt hơn, tình người hơn, mọi người an lạc và hạnh phúc hơn. Đây là bài dẫn của Đức Phật. Nó về thế như thế. Đề thứ 7 Đức Phật dạy, tức là những người kiêu căng tự phụ với dòng dõi, với tài sản sự nghiệp hoặc giai cấp mình khinh khi những người khác, đó là nguyên nhân làm cho suy đồi. Nó như vậy thì bây giờ mặc định của tao như vậy thấy rất là tội đó. Bây giờ những con người ở bên bệnh vẫn vậy đó, cứ thế chạy trên làm như vậy thì tiếp tục chúng ta cứ sanh ra tái diễn giai cả với nhau. Bóc lột tôi đi, bây giờ đang có tiền của, đang có quyền thế ăn đó, đó thì cứ bóc lột tôi đi, rồi không phải bóc lột hoài rồi đời kiếp kiếp sao, thì có đời á cá ăn kiếm có lúc cá ăn kiếm, kiếm ăn cá à, vậy thôi, phải không? Đó là quy luật, thành ra sống phải có tình người. Các vị thấy cái này tôi thấy hơi bất mãn ở Ấn Độ chuyện gì, người nào đi qua Ấn Độ các vị biết chiếc xe biết xa nó giống như chiếc xe đạp ôm của mình, xe lâu đạp của mình ở Việt Nam vậy đó. Thì nó giống vậy đó, một người đi một đoạn đường chừng 200 mét thì cũng trả 10 ruby, ví dụ vậy đi, mà ba người đi trên đó thì cũng 10 ruby. Nó có cái đó đó, Ấn Độ rất to con và phụ nữ Ấn Độ rất là mập. Tôi nói thật các vị mà qua Ấn Độ 70-80% phụ nữ Ấn Độ là mập hết, bởi vì đó mới là quý phái. Quan niệm người ta mập như vậy mới là quý phái. À, người nào không mập mà ốm o là người ta coi như là người thiếu quý phái rồi đó. Chứ không phải như phương Tây mà ốm như cái chanh thế, ốm như cái cọng tre vậy là càng có giá như người mẫu đâu. Khác. Nhưng mà cái vấn đề đó là gì? Hai vợ chồng, thậm chí hai đứa con vẫn ngồi trên chiếc xe như vậy, để cho người ta đạp mặt tình dốc cầu hay là cái gì đó. Tôi nói thiệt á, có những khi tới dốc cầu người đó phải nhảy xuống mà dắt lên từng chút dắt lên trên xe cầu. Tôi cảm thấy điều đó nó bất công mà nó chạm lòng quá. Tôi thấy trời ơi, một cái tướng của một người ngồi trên đó, tôi mà đạp là không nổi rồi, chứ đừng có nguyên gia đình mà nợ trên đó. Mà sao tôi thấy họ ngồi tỉnh bơ các vậy, qua những dọc cầu mà người ta đã không nổi, người ta nhảy xuống ta chắc mà họ đứng đó. Để đi như vậy cũng 10 ruby thôi, vậy đi một người cũng 10 ruby, 5 người 10 ruby, thì cố đi gia đình lên thì 10 ruby thôi. Chắc mình thấy vậy. Tôi nói là mới đầu qua tôi không có đi được những chiếc xe đó, nhưng mà hoàn cảnh bất đắc chỉ mình buộc đi, đó là loại xe rẻ nhất. Nhưng mà tới mấy góc cầu tôi nhảy xuống, nhưng mà không cho. Nhưng mà thật sự bản thân mình không sao, không thấm gì với một người Ấn Độ để cho đừng nói cả gia đình. Nhưng mà tôi muốn nói là không có chấp nhận được chuyện đó. Cho nên ngày xưa Đức Phật cấm các thầy tùy xe đi xe là như vậy. Xe gì, xe voi, xe trâu, xe ngựa, xe dê là tổ hợp từ. Cho nên á, quý thầy mà đi xe hơi hay đi xe gắn máy, chúng ta đừng nghĩ là sang. Thật sự các thầy chỉ được đi xe đó mà không nên đi xe sức kéo của người. Một người tu như vậy là tổ hợp từ. Cho nên ngày xưa Đức Phật cấm xe là như vậy, chắc là cấm chạy xe động cơ như thế này. Cho nên chúng ta phải hiểu, đi qua Ấn Độ cái đó tôi cảm thấy là cái lương tâm cái người Ấn Độ họ quen một cái khó như vậy rồi, khó chịu thiệt đó chứ. Nhưng mà mình đâu có dám nói, thì người ta vẫn thấy người khác làm mà mình khó chịu trong lòng mà không dám nói. Cho nên khi qua bển tôi nói với cái này, mình đang đi người một chiếc, bất đắc dĩ có chuyện thì mình đi như vậy, một người một chiếc thôi, đừng đi như khác hơn nữa. Thấy con người nó tổ lợi từ với người học Phật rồi. Tiếp nữa, điều thứ 8, người trị lạc sai xưa rượu chè và phung phí tài sản, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Thì cái này cũng giống giống như mấy ý trên, tức là nhậu nhẹ sai xưa rượu chè, phung phí tiền bạc như vậy là suy đồi. Thật ra các vị, tôi muốn nói như thế này, người bài bạc rượu chè, cái điều đó xã hội nhiều, luật pháp cũng cho phép. Nhưng mà có này, ai đắm mê vào điều đó nhiều thì người đó ích kỷ càng cao. Tại vì cái đó là cái sống cho riêng mình. Lấy tiền của gia đình, lấy tiền của chồng, lấy tiền của vợ để cung cấp vào bài bạc rượu chè, cái đó mình tìm nguồn vui cho chính mình trên sức lao động và hy sinh của người khác. Không phải mình chơi cái đó về mình nuôi họ, không phải mình làm cái đó về mình cho họ, không phải mình nhậu bữa tiệc họ được no, không phải mình nhậu được bao nhiêu đây được về họ được cái gì, hoàn toàn những người khác không được, mà người khác chỉ hy sinh vì cái thói hư tật xấu bài bạc tuổi già của mình là cái đó không muốn. Nếu các vị tự làm ra được tiền của rồi các vị thấy rằng cần hưởng thụ thì cũng cho là ở đi, tức là chúng ta không bóc lột của ai, không ép của vợ của chồng gì hết. Thì ngày tôi tự làm, tôi không muốn được ai thì tôi muốn tôi chơi. Ví dụ cái đó thì cũng cảm thấy nó cũng được đi, nó mang tính ích kỷ chút. Nhưng mà có những người này, tiền bạc của vợ hoặc là của chồng léo lút dành dụm chắc góp hoặc thế này cái khác giấu giếm để đi làm cái gì đó. Vợ hay là chồng lâu lâu chắc lại ngân hàng cái rồi em đi thua luôn, không biết bay đi đâu. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy những cái điều này nó quan trọng lắm. Nếu mà chúng ta không khéo nhậu á, xin thưa các vị, rượu có tội không, bài có tội không? Tất cả rượu bài bạc gì đó, thậm chí cho nên đá banh bóng rổ bóng gì nhỉ, tất cả những cái đó là cái trò vui chơi để giải trí cho con người. Tất cả mọi trò giải trí trên cuộc đời là lành mạnh,
nhưng mà tại con người mình si đồ cho nên mình làm nó hư. Người ta đã ăn có tội không? Người ta đã ăn không tội mà những người cá độ trong đó nó mới làm tội á, không? Tự nhiên ta đá vô cái lợi dụng ta đá ở đây cá độ, đúng không? Cá độ làm ta nát gia đình, làm ta nát tài sản, làm ta nát hết trơn rồi. Đâu phải đá băng có tội đâu, đá băng giải trí trò chơi mà cứ vui. Bài bạc ta làm ra có tội không? Không, cái bài để đánh thì giải trí chơi, ta buồn cứ đã đánh xả chết. Thậm chí thì tôi cũng đánh được nhưng mà thấy nó hơi kỳ. Nhưng mà có cái điều tự thân cái bài không có tội. Nhưng mà có cái điều thì các vị lấy cái bài để ăn thua. Cái đó chúng ta mới mượn cái cớ để gây ra quan cái, cho nên người ta mới nói bài bạc rượu chè. Thật sự rượu có tội không? Rượu có, thậm chí rượu còn làm thuốc được mà. Nhưng mà tại chúng ta lợi dụng cái đó, chúng ta làm hư hại bạc thân, hư hại đầu óc, hư hại nhà cửa. Cho nên bây giờ người ta chửi rượu chè bài bạc, có thiệt nó chửi quan cho mấy cái đó. Quan cho bài, quan cho rượu. Tại con người xài thầm bậy chứ không phải tại nó hư, có phải không? Nhưng mà bây giờ nó chửi người xài đó, chửi nó dài quá, cứ chửi bài bạc rượu chè cho nó ngắn, phải không? Xin thưa các vị, tự thân nó có tội đâu, có phải không? Phải thì được rồi. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật dạy sư rồi. Không biết an phận với vợ nhà, ăn ở với gái giang hồ và vợ người khác, đó là nguyên nhân làm cho con người si đời. Cái đây là tình trạng phổ biến, không biết ở nước này thế nào, nhưng Việt Nam thì chuyện này nó dễ dàng. Cái này nó thường xảy ra ở Việt Nam là những người, một là những người có công ăn việc làm ổn định, tiền của dư giả, nam cũng như nữ. Ở đây Đức Phật nói như vậy thì mình phải suy ngược lại, nữ cũng vậy, ở Việt Nam cũng thế thôi, nhưng mà nó chiếm phần ít hơn so với nam. Bây giờ nó có một cái quan niệm là ông ăn chả là ông đen, ông đi được tôi đi được, ông nhảy đầm được tôi nhảy đầm được, ông uống rượu được tôi uống rượu được, ông đi chơi với gái được tôi đi chơi với trai được. Ở đây nó có một cái quan niệm với một số người thôi chứ không là tất cả, nhưng điều này ở xã hội Việt Nam đang có, nhất là tại thành phố Sài Gòn. Xin thưa các vị, những điều này tại sao tôi biết? Những người đau khổ chuyện này đến tâm tình tôi quá nhiều, những phóng sự xã hội và báo chí đọc hàng ngày quá nhiều, nhưng mà rất là đáng thương. Nhưng mà việc này việc của họ, việc của gia đình họ, không can thiệp gì đến mình, nhưng mà có những điều họ cần mình chia sẻ ở một góc độ nào đó, tìm chỉ chia sẻ. Có một số người tỉnh ngộ kịp thời thì cứu lấy được gia đình, còn không phải là tan nát. Và đây là nhân tố si đồ. Cho nên trong năm giới của người cư trị tại gia, Đức Phật có dạy gì? Giới thứ ba là gì? Cấm tà dâm. Chữ cấm tà dâm nó mang cái nghĩa là không cho chúng ta ngoại tình. Tại sao vậy? Đức Phật biết rằng nam hay là nữ ngoại tình là nhân tố đầu tiên làm tan nát gia đình đó. Có những người thật sự khi họ ngoại tình họ chỉ nghĩ là tiêu khiển thôi, chơi cho biết, đi chơi cho vui thôi, vậy vấn đề vậy vậy. Nhưng mà họ đâu có ngờ rằng anh cứ ngỡ chuyện đùa vui tí xíu, có ai ngờ đùa mãi nó tiêu linh. Đâu ai ngờ đâu. Chúng ta chỉ đứng dẫn chơi, chúng ta cứ vui, chúng ta cứ như vậy. Nhưng mà tất cả những cái điều này nguy hiểm vô cùng. Thật sự với các vị ở đây, khi mà dịch cái bản dịch này mang một cái từ là ăn ở với gái giang hồ, thật sự về mặt này, về mặt xã hội mà tôi từng đọc báo, nhưng người ta gọi là người tú bà. Những tú bà có một cách huấn luyện cho những cái người mà dưới tay của mình rất là giỏi. Nó giỏi như ma túy vậy đó. Có nghĩa là khi mà người ta được rồi, người ta không bao giờ bỏ được. Cho nên những cặp vợ chồng họ tan vỡ, họ cũng nói điều này: con chỉ biết lo cho gia đình, con chỉ biết lo cho con cái, con chỉ nghĩ gia đình là như vậy, thế này thế khác, cần phải có bổn phận chung với nhau. Nhưng mà không ngờ như vậy, như vậy, như vậy. Rồi lúc đó họ nói là con người có đạo đức, con không làm những cái điều tội lại như vậy. Mà tôi không biết tội lại như là như thế nào, nhưng họ chỉ nói như vậy, tôi chỉ hiểu như vậy thôi. Như vậy thì ở đây khi mà như vậy là người ta nói đó là những cái ngón nghề của những người chuyên làm gì đó. Như vậy khi chúng ta rơi vào điều đó, chúng ta mắc như mắc bẫy, như mắc ma túy vậy đó. Trong cái điều này tôi mới nói là những người Phật tử là Đức Phật dạy giới tại nhân, thì đây là người có trí tuệ như Đức Phật đã thấy. Đó. Chúng ta thấy những điều đó để muốn bảo vệ được cho một hạnh phúc gia đình thì điều này là điều vô cùng tiên quyết. Bởi vì cái điều này nói chung về con người chúng ta là một phàm phu. Về mặt ái tình thì không ai muốn chia sẻ cả. Quy luật là như vậy. Tôi có thể chia sẻ tiền, tôi có thể chia sẻ bạc, tôi có thể chia sẻ công sức, thậm chí đến những người thiếu máu tôi có thể chích máu tôi thì chia sẻ được. Nhưng mà cái người này là vợ tôi, là chồng tôi không đa tâm cào rảm để làm chuyện đó được. Và điều này là điều hợp lý thôi. Trên quy luật là như vậy. Cho nên có những người mà nếu đi làm chuyện này, nếu mình nghĩ là như vậy thì đúng vậy. Chồng hoặc vợ có cái ý như vậy hoặc đã từng đi làm vậy thì suy nghĩ lại, nếu vợ mình hay là chồng mình như thế này mình nghĩ sao? Cứ vậy đi, cứ đặt một vấn đề chính mình như vậy mình có cho phép không? Cho nên có những khi chúng ta không cho phép vợ mình nhưng mà lại cho phép mình. Hoặc là những cơ kỳ không cho phép chồng mình nhưng mà mình cho phép chính mình. Ở đây là tính cách nó như vậy. Thành ra ở đây việc này ở Việt Nam nó đang có rất là nhiều. Ngoài những cái giang hồ nó còn có trai giang hồ. Đây là điều nó đã có. Những người con trai có tuổi tác ở góc độ là tuổi trẻ không mấy 30 trở lại không tìm cái cách đi lao động bằng những cái nghề nghiệp chân chính hay là sức lao động của mình thì đi ra những nơi quán bar, những nơi nhảy đầm tra rồi cho ngon cho những một người có phong độ để tìm những cái bà sồn sồn 50, 40, 50 gì đó để rồi như vậy để biết người nào là giàu. Trong các bà này bà nào giàu, bà nào có tiền, bà nào có thể nuôi mình được thì cứ tiếp tục làm quen và tạo tính cách đào mỏ để nuôi mình. Sau người này kiếm người khác, họ cũng như là gái giả hồn vậy thôi. Như vậy thì trong những các bài phóng sự này tôi đọc lên cái này tôi ngỡ ngàng. Tôi nghĩ cái này chỉ là ngày xưa như là một cái chuyện của Thí Kiều, là một cái thời hồi làm như vậy. Nhưng mà không ngờ bây giờ nó lại có những cái mốt như vậy. Như vậy là cái này là nhân tố mà Đức Phật nói là con người suy đồi hữu. Sự thật nếu điều này xảy ra là bắt đầu suy đồi. Người nào bắt đầu đến cái điều này là suy đồi. Bản thân tôi có một suy nghĩ, đàn ông có thể được, không phải tôi cho phép đàn ông. Nhưng mà cái này dường như nó là một quy luật từ xưa đến giờ. Có thể nếu một phần nào đó xã hội có thì cũng chưa đến tuổi. Nhưng nếu phụ nữ tìm sự bình đẳng như thế này nữa thì cả hai và như thế này là xã hội này bắt đầu suy đồi. Thật sự là suy đồi. Một thôi là đã muốn chết xã hội rồi, bây giờ cả hai như vậy thì làm sao? Chúng ta phải suy nghĩ lại chỗ này. Cho nên ở đây có những điều mà Đức Phật dạy, tôi không biết ngày xưa Đức Phật có một trí tuệ thế nào nhìn như vậy này. Nhìn cho tới thời đại bây giờ nó vẫn còn thích hợp và có ý nghĩa và giá trị của cuộc đời như vậy. Cho nên ở đây không biết an phận với chính vợ nhà, ăn ở cái gái giang hồ và vợ người khác, đó là nguyên nhân làm cho suy đồi. Vừa phạm giới mà cái phạm giới đối với đạo Phật là giới đức chắc là răn đe. Thật ra các vị phạm giới thì không có cảnh sát nào cầm tù các vị hết. Các vị phạm luật pháp người ta mới cầm tù. Nhưng mà tất cả những điều này Đức Phật vì sao? Vì thương chúng ta, bảo hộ chúng ta, vì hạnh phúc của tất cả chúng ta mà thôi. Tiếp tục. Điều thứ 10. Người đã quá tuổi xung sanh, cưới về bà vợ quá trẻ và ăn ở sống chung không phải vì tình thương chăm sóc, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Cái này á, chúng ta phải suy nghĩ lại. Thông thường chúng ta hay có một câu là chồng già vợ trẻ là sao? Là tiên. Người vợ già chồng trẻ là sao? Xin thưa với các vị, về mặt xã hội tôi không can thiệp, tôi cũng không có ý gì. Các vị tự quản lý cuộc đời các vị tự làm và các vị tự lo các vị. Các vị không phải làm điều gì ảnh hưởng đến cho chùa, cho tôi, cho ông Phật, cho gì cả. Tất cả chúng ta mọi ai đấy chịu chức trách nhiệm trước hành động của mình. Nhưng tôi chỉ phân tích một lời Phật dạy như một cái lời tự dặn lòng lấy, tự nói lên một cái hồi chuông cảnh báo lấy, và tự mỗi người ai tự nhắc thức lấy cho chính mình mà thôi. Tất cả chúng ta ai cũng mưu cầu hạnh phúc, nhưng mỗi một con người có một ý mưu cầu hạnh phúc khác nhau. Có người nghĩ dày là hạnh phúc, có người nghĩ kia là hạnh phúc, có người nghĩ nọ là hạnh phúc. Nhưng mà để hạnh phúc đích thực được hay không, điều đó nó không mang tính cách là ta nghĩ. Cho nên ở đây khi mà cái người đã quá tuổi xung sanh cưới về vợ quá trẻ mà không phải vì tình thương chăm sóc, cái câu này quan trọng. có nghĩa là ở đây chúng ta vì hưởng thụ cá nhân gọi là đi tìm phái lạc bằng tình dục đó. Thì ở đây câu này nó như vậy, ví dụ một người đã có tuổi mà chưa bao giờ có gia đình, thì ví dụ cưới một người vì yêu thì điều đó được cho phép. Ở trong câu kinh này rất là rõ nha, có nghĩa là cưới vợ quá trẻ về sống chung không phải vì tình thương chăm sóc, có nghĩa ở đây là vì mục đích thỏa mãn tình dục chứ không mang cái nghĩa là nghĩa tình. Còn nếu tất cả chúng ta có tuổi tác trên là mà yêu nhau thì cái chuyện này không có nói, hoàn toàn hợp lệ cái tình chồng với vợ gì đó, chồng già vợ trẻ là tiền gì đó, là cái chuyện đó không có nói. Cái câu kinh này đề cập rõ ràng lắm nè. Vì xã hội người ta từng nói sao, tình yêu là không có tuổi, phải không? Đã gọi là yêu nhau thì không có tuổi tác. Vừa đây nó có, tôi có đọc trên báo, nó có cái bà đó là người Philippines à, bà đã 91, 92 tuổi gì đó, và bà đã vừa kết hôn lần thứ mấy chục á với một cái anh này là 20 mấy tuổi, mà người này là đạo hồi. Xin thưa các vị, thì nhà báo phỏng vấn của bà nói cưới chồng là để vui thôi nè, cái anh này là anh thứ mấy chục này, nhưng mà chuyện đó là chuyện lạ người ta mới đưa lên báo chơi vậy thôi nè. Xã hội này hiếm lắm, tỉnh thoảng nó có những chuyện kỳ kỳ. Thì ở đây tôi muốn nói như thế này là tình yêu không có tuổi, sự thật tôi cũng chấp nhận là điều đó. Một người trên là tuổi tác mà thật sự yêu nhau thì cứ đến lấy với nhau. Nếu người này từ xưa giờ chưa có gia đình hoặc là gia đình đã tan hoại mà đã có một tình yêu mới, chúng ta cứ việc. Điều đó đối với trong luật Phật dạy cũng không có cấm. Phật chỉ cấm là khi chúng ta đang có vợ có chồng mà ngoại tình để làm khổ cho nhau đó, thì cái đó Đức Phật cho là phạm giới. Còn khi gia đình chúng ta đã tự ly hôn, đã ly dị hợp pháp, và còn chúng ta đến với một người khác để tiếp tục là hôn nhân, đời sống gia đình mới, thì ở đây Đức Phật không có cấm và cũng không có đấu tội lỗi gì cho người cả. Cái vấn đề này là tự ai nấy làm, nấy biết là nấy chịu. Nhưng mà ở trong đây, khi mà mình á ở độ tuổi thai gì, mình độ tuổi là đã già cả, là độ tuổi lão niên, là độ tuổi để những người khác kính trọng. Mà bây giờ chúng ta đi rước về một người vợ tiếp theo, hoặc là thế này thế khác, giống như cái bà già 90 mấy tuổi rồi còn lấy anh này 20 mấy tuổi đó, thì cái đó cười thế giới không ai trách ai. Nhưng mà về mặt đạo đức con không có được. Một người như vậy về mặt xã hội người ta cho là chẳng ra gì, người thứ hai còn chẳng ra gì nữa, chứ đừng nói tới người thứ mấy chục. Tôi nói thật như vậy luôn, nếu trong gia đình chúng ta một người cha một người mẹ mà 2-3 lần đã tái giá đi trái giá lại lập gia đình đi lại, tự thân làm con chúng ta còn thấy không kính trọng, chứ đừng nói tới mà các xã hội khác. Nhưng mà việc đó không kính trọng là tự thân thôi, chúng ta không chửi không bới không nói, nhưng mà có những điều nó kỳ quá. Ví dụ có một người độ tuổi này, mình có đứa cháu ngoại thì 17-18 tuổi, bây giờ á gia đình mình đã chia tay hay cái gì đó mà lại cưới một cái người con gái khác cũng 17-18 tuổi bằng cháu ngoại cháu nội của mình thì ai coi? Nó bây giờ ở đây có người này là tôi có tiền rồi, tôi bất chấp dư luận xã hội, thật sự dư luận xã hội thì dư luận xã hội làm gì tôi, thì thiệt như vậy. Nhưng cái điều đó nó có một cái tính cách thấp kém về đạo đức, tự thân nó là như vậy. Thì làm ra ở đây thay vì mình 5-6-70 tuổi rồi, bây giờ tuổi xế bóng rồi, bổn phận làm cha làm mẹ làm ông làm bà xong rồi, giờ mình lo cho mình tu tập để tìm những tháng ngày thanh thản để nhận ra được Phật pháp, để rồi tu hành, để rồi nó một tuổi về chiều. Những người sống bằng cách đó phần lớn họ không biết ngày mai, bởi vì họ nghĩ đời này chết rồi là hết, chết rồi là hết, cho nên họ còn ngày nào còn một hơi thở trên cuộc đời đó, thì họ vẫn là như vậy. Họ nói giống như Xuân Diệu nha, khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma, cái câu đó là như vậy. Thành ra ở đây khi mà những cái lời Đức Phật dạy thì chúng ta nhìn thấy xã hội này đi gian, những cái người làm như vậy giống như lời cảnh báo của Đức Phật. Nếu làm như vậy chúng ta thấy rằng suy đồi không, tình trạng này xảy ra suy đồi không, nhưng mà nó mất cân bằng về tâm lý nữa. Một người đủ tuổi đó kết hợp với một người như vậy, nó không đồng ở khoảng độ tuổi, nó mất cân bằng tất cả về xưng hô, về tuổi tác, về tâm lý, về tất cả mọi thứ. Chúng ta tự làm khổ mình, chúng ta tưởng đó là chúng ta là có hạnh phúc. Đó, cho nên á cái bài giảng hạnh phúc đích thực ở tại Cần Thơ tôi có nói gì này, Thành ra trong bài kinh Sư Đồ này chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rất là rõ từ ngàn xưa mà như vậy. Tiếp theo thứ mấy rồi? Điều thứ 11, người tự đặt mình dưới quyền một người đàn bà hay một người đàn ông cung quý vô độ lượng, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Tức là chúng ta nhu nhược, một người chồng hay là một người vợ cung quý tiền bạc vô độ, mà chúng ta nhu nhược ở độ tuổi là chúng ta chấp nhận có mặt theo, thôi kệ nó nghĩ tôi phải trả, hoặc là tôi phải trả, thôi kệ nó làm gì làm. Cái đó là nhu nhược chứ không phải là nghiệp. Cho nên là trong đây Đức Phật giải kỹ, nếu một người đàn ông hay là một người đàn bà, có nghĩa là một người chồng hay là một người vợ, nếu một người vợ là một người chồng, tùy thuộc vào một người vợ hay một người chồng mà phung phí tài sản như vậy, tiền bạc xài bằng cái cách vô lý như vậy, phung phí cho mèo đồng gà mỡ mèo chó gì đó đó rồi mèo mỡ gà đồng hay là bài bạc, hay là rủ chè, hay là phung phí vào những cái mà nó không có trách nhiệm như vậy, mà chúng ta vẫn im hơi lặng tiếng, câm nín để cho người đó làm, thì Đức Phật gọi là si đồ. Cho nên á, người phung phí quan phế như vậy phải dưới quyền kiểm soát của một người đứng đắn, dưới quyền kiểm soát của một người làm ra tiền, dầu là người chồng hay người vợ, thì cái đó mới đúng. Thành ra ở đây mình là người tạo ra sự sản, mình là người hiểu biết còn tiền tài đúng đắn, mà mình lại nô lệ chịu dưới quyền bởi một người vợ hay một người chồng xài tiền vô thức sự như vậy, thì đó là nguyên nhân thứ 11 của sự suy đồi. Như vậy thì sao suy đồi được? Như vậy á, tan nát gia đình hơn, sự khả còn hơn, tất cả những điều đó làm sao còn được. Cho nên các vị là người chồng hay người vợ không có nhu nhược những điểm này. Nếu tôi can giá không được, tôi phân tích cho anh hay là anh phân tích cho em, điều đó không được, không hiểu và không thông cảm và không từ bỏ, thì còn điều duy nhất là đường ai mới đi. Phải có bản lĩnh quyết định trong này, tức là chúng ta sẽ giải quyết hết tất cả, để không thôi một mình nó chết, nó kéo cho mình chết luôn, một người chưa sợ hai người cùng chết. Nếu họ làm những việc đó vì hy sinh vì mình thì mình cũng gán chết cho nó chung tình. Còn những cái người quá ích kỷ như vậy, họ biết họ mất gì mình phải bán mạng gì họ. Ở đây tôi không xúi các vị gì đó, nhưng mà tôi muốn nói các vị phải có bản lĩnh trong sự biết đó này. Những trường hợp nó xảy ra, người con gái và một người con trai cần phải mạnh dạn chỗ này. Mạnh dạn thẳng thừng như vậy, phân tích anh à hay là em à, tiền bạc làm ra khó khăn như vậy, xài tiền á là xài tiền đúng mục đích để tạo vừa lợi ích cho mình, cho người, đồng thời phước báo một đời nhiều đời, cộng hưởng lại không những cho mình mà cho con cháu mình. Nếu mình xài như vậy có lợi cho mình, cho chúng sinh, có con cháu mình xài như vậy còn có ý nghĩa trên cuộc đời. Còn tiền này xài như vậy thì lâu lâu anh đi nhậu, lâu lâu anh đánh bài một vài cái chơi đi vui hay này kia, em không nói hay là anh không nói, nhưng mà nếu anh lấy cái đó làm niềm vui, làm sở trường anh như vậy, đó là cái để suy đồi này. Nếu mình thuyết phục tất cả mọi thứ mà không nghe, không từ bỏ được, hay là thách thức, chịu mà cứ ly dị đi, chịu mà bỏ tao đi, có những trường hợp vậy gì khuyên ca đó thôi thì không ai bỏ đi, nó thách thức như vậy đó. Nhưng mà mình ở ngoài mình cũng hơi ngứa máu. Nói vậy không phải có sách gói trong tàu, có sách gói cũng đi liền á, nó bỏ ra ở nhà chết đói rồi mình sẽ biết. Nhưng mà nói thiệt là nghiệp ai hay lắm. Tôi cũng đã nói cái bài đầu tiên với các vị là nhân viên hay là nghiệp viên rồi, mặc dù mình ở ngoài mình nghe khó chịu, nhưng mà thật sự người trong cuộc cũng khó xử. Nhưng mà tôi chỉ nói một điều là đừng nên quá nhu nhược như vậy. Can giá phân tích một lần, hai lần, thậm chí còn được ba lần là phải có biện pháp đàng hoàng. Đời đừng còn dài, đừng kéo dài những dẫn như cái này rồi lại cuối cùng từ giả một cách muộn màng thiệt thòi. Phải không phải thì ban đầu mạnh ai đường ai đi. Tôi còn nhiều thời gian để tôi lo cho tôi, và tôi còn có thể tạo sự nghiệp hay là tạo cho một cái hạnh phúc tương lai. Chứ dũng dẫn như cái này tôi đau khổ, tôi kéo dài 5 năm 10 năm như vậy, rồi đời tôi tới độ hết chót rồi, đã làm ăn được rồi, tuổi tới già rồi cũng không tạo được sự nghiệp mới, mà gia đình thì như thế này, tự mình hại mình, nó làm nó khổ rồi, lôi mình theo luôn, tại vì mình với họ là đồng tiền mà, thì cái chiếc tiền thì chìm cũng lẽ nó bơi lội, còn mình đứng trên tiền được, là chìm cả hai đồng đội hết, cũng chìm hết cái bộ. Nó thành ra cái này là cái quan trọng, đừng để chuyện đó xảy ra. Cho nên Đức Phật dạy, nếu những trường hợp đó mà mình để gì là suy đồi. Tiếp tục thì cuối cùng, người ít phương tiện mà nhiều tham vọng, dòng chiến sĩ mà khát khao cầm quyền tối thượng, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Tức là cái này dạy về vấn đề là chính trị. Nó có một cái điều trong cái câu này nói là cái người không có tài, không có khả năng, không có gì hết mà ham làm quyền, ham lãnh đạo, thì cái này là suy đồi không? Suy đồi chẳng những một mình mà suy đồi cả đám á. Suy đồi cả đám á, vô mà lên lãnh đạo là chết thiên hạ. Cái này quan trọng vô cùng. Đó, cho nên ở đây ngày xưa Khổng Tử có nói một câu rất là hay: ở đời có ba việc nguy. Việc nguy thứ nhất là tài kém mà chức cao. Việc nguy thứ hai là công nhỏ mà lập lớn. Việc nguy thứ ba là đức ác mà ân nhiều. Đây là ba việc nguy. Phải nói là Khổng Tử cũng là những nhà minh triết. Những nhà minh triết mới hiểu như thế đó. Tài kém mà chức cao có nghĩa là dốt không biết trời đất dĩ chân, mà nên là ham vào chức lớn để làm đạo người ta. Lãnh đạo cái đó là đi xuống sông hết. Tại sao như vậy? Ví dụ tôi đã có nói điều này rồi. Ví dụ tôi không có một cái khả năng là một giáo sư, một thầy giáo, hay là không có một khả năng của một người giám đốc, mà tôi ham làm giám đốc, ham làm thầy giáo, nhưng mà tôi tìm cách để tôi đưa nó làm thầy giáo, tôi làm giám đốc, tôi dạy cái gì? Khả năng của tôi chỉ biết dạy người học sinh thôi, chứ tôi đâu có dạy được lớp 12, 13 đại học. Mà bây giờ tôi ham để làm giáo sư lên dạy học đại học, có phải bây giờ đưa tôi làm giáo sư đại học, tôi đem sinh ra tôi dạy? Tôi chỉ biết dạy học sinh thôi thì thôi, chứ sao nữa vậy? Cho nên có những người không đủ khả năng mà ham chức vị, thì bước lên trên đó là xịt cái công ty hay là cái cơ sở là cái đó đi. Cho nên ở đây vô cùng quan trọng, nếu tùy thuận hay là vì một quyền thế lý do nào đó mà phải chấp nhận tùy thuận cho một người không đủ khả năng lên nắm quyền, là cái đó là cái suy đồi. Suy đồi chẳng những người đó mà cả tập thể luôn. Cho nên ở đây vô cùng quan trọng là chúng ta phải học cái câu này. Khổng Tử cũng nói câu này: tài kém mà chức cao là như vậy. Công nhỏ mà lập lớn, tức là làm ít mà muốn ăn cho nhiều, nó đóng góp cái công sức ít mà muốn cái quyền lợi cho nó lớn, cái nấu cát mà muốn thành công. Cái chuyện đó nó khó lắm, không phải khó mà không thể được, chứ không khó gì nữa. Khó mà được cũng nên, nhưng mà không thể được. Rồi cái thứ ba nữa là đức ác mà ở nhiều, có nghĩa là người đó không phải là thiện, không có phải làm tốt, nhưng mà buộc lòng mình phải cống hiến nó hoài, phải cho chát nó hoài, phải biếu hoài nó hoài. Là tại sao vậy? Nó đang có quyền thế, là nó đang có cái gì kia, buộc lòng mình phải tùy thuận. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, đời là lên vô xuống chó. Một khi mà mình thất thế rồi thì các vị biết rằng cái gì sẽ xảy ra liền. Thành ra cái điều đó là điều nguy mà Khổng Tử đã từng nói. Khổng Tử từng nói ba điều nguy. Thì ở trong đây Đức Phật dạy rất nhiều, và trong đó có đề cập đến điều là người ít phương tiện nhiều tham vọng, dòng dõi kiến sĩ mà khát khao cầm quyền tối thượng, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Tức là không có khả năng nhưng mà ham quyền thế, buộc lòng lên. Cho nên ở đây những điều Đức Phật dạy trong 12 điều này, nghe qua chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái nhìn rất là bao quát, nhìn cho chính mình, nhìn cho một xã hội. Nếu chúng ta nhận thức ra được điều này, chúng ta sẽ giúp ích được cho mình, cho xã hội rất là nhiều. Mỗi một người trong xã hội cần ý thức một chút thôi. Trước hết chúng ta chưa có thể cải tạo được xã hội thì bản thân chúng ta phải tự cải tạo mình. Bởi vì nhu cầu hạnh phúc chúng ta đều có như nhau, nhưng mà nếu chúng ta chọn đúng con đường, nhu cầu hạnh phúc đúng lẽ phải, thì cái hạnh phúc chúng ta được bền bỉ và lâu dài. Còn bằng không, chúng ta mưu cầu hạnh phúc bằng tư ý của riêng mình, lệ thuộc vào tham sân si nghiệp trước mà chúng ta chạy tìm theo, thì trên đoạn đường mưu cầu hạnh phúc chúng ta đã đang đau khổ rồi, chứ đừng nói là được hạnh phúc. Nhưng mà vì chúng ta cứ nuôi ước vọng, chúng ta nghĩ năm này cũng được, năm sau, chúng ta cứ nuôi hy vọng và buông lòng, chúng ta phải nhảy hoài, Cho nên ở đây tôi chỉ mong rằng những cái lời kinh như thế này sẽ giúp cho chúng ta có một cái khái niệm nhìn lại một chút, để cho cuộc đời chúng ta là một chút hành trang cho chúng ta, con cái chúng ta, để sau này được nên người, và mọi thứ đó, đó là cái hoài bão của mọi con người chúng ta. Chưa thành Phật thành tổ gì hết, nhưng mà các việc đều được an bài một cách tốt đẹp, đâu vào đó thì tự nhiên chúng ta cũng yên lành. Mong rằng tất cả các Phật tử học và tu theo con lời của Phật dạy, bao nhiêu phần trăm tùy hoàn cảnh, khả năng và nhân duyên của mỗi người, nhưng làm sao phải chọn. Tự nhiên cảm ơn tôi. Thôi thì trong cái nội dung của bài giảng này, tôi xin chia sẻ với các vị như vậy. Tôi chúc các vị học Phật pháp được an vui, để mà tự hoàn thiện chính mình trong hôm nay và ngày mai để được hạnh phúc và an lạc lâu dài. Xin chào các bạn.
Nguyện
Yeah.